Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 22 tháng 12, tức là cũng là ngày cuối năm của năm 2002, và trong những cái buổi giảng của thiền viện của chúng ta, và hôm nay chúng ta cũng sẽ cố gắng để kết thúc cái bài kinh Tam Thập Dụ, cái phần 3. Và có thể nói rằng cái phần này là cái phần quan trọng nhất để mà các Phật tử có thể lưu ý được ở trong cái bài giảng. Tại vì trong 30 cái dụ của Đức Phật đã trình bày trong đây đó, thì có một số ví dụ mà không được đọc ra, và một số ví dụ được đọc ra để các Phật tử có thể so sánh. Và chúng ta biết được rằng trong cái quá trình trình bày bài kinh này, Đức Phật nhằm tập trung trong ba yếu tố của người Phật tử phải tu học, tức là giới, định và tuệ. Và giống như mà lần trước các Phật tử đã nghe rằng, nếu mà chúng ta biết sử dụng giới đó để làm cái hương liệu để mà tha cái thân mình, và chúng ta biết dùng cái định là giống như cái y phục để trang trí con người của mình, và chúng ta biết dùng cái cuối cùng gọi là cái trí tuệ để là trang nghiêm cái tâm thức của mình đó, thì chúng ta ở chỗ nào chúng ta cũng có an lạc, cũng có hạnh phúc cả, coi như là không có phiền não nữa. Và như vậy là Đức Phật giới thiệu chúng ta có một cái đạo lộ. Hay nói một cách khác, khi các Phật tử học cái phần sau thì mình thấy rằng cái quá trình của 37 phẩm trợ đạo, hay là bát chánh đạo, hay là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, nó đều nằm ở trong cái phần đó là tổ chức của cái bài giảng này. Tức là nhằm để giới thiệu cho các Phật tử chúng ta thấy rằng có một con đường để thực hiện được cái đời sống an lạc hạnh phúc ở trong cuộc sống này. Và nói như vậy để các Phật tử chúng ta thấy rằng bất cứ cái lời dạy nào của Đức Phật trong kinh đó là không có mang cái tính nữa là huyền thoại. Và cái người mà học theo đạo Phật, chúng ta cũng biết rằng đạo Phật là con đường, mình thấy nó đạo Phật được định nghĩa của hai từ là từ bi và trí tuệ. Như vậy đạo Phật là đạo của từ bi và đạo của trí tuệ. Nói một cách khác, tôi gọi là đạo Phật là đạo của giác ngộ đó. Mà giác ngộ tức là có trí tuệ mới có thể có giác ngộ được. Và hôm nay chúng ta sẽ nói cái phần 3 là cái phần rất là quan trọng, tức là cái phần về ý thức giác ngộ. Hay nói một cách khác, chúng ta nói về cái phần về trí tuệ, và làm thế nào để nhận thức được cái trí tuệ đó. Thì các vị biết là vấn đề trí tuệ nó được chia làm hai phần. Một cái phần thông thường mình nói đó là có một số người có một những cái kiến thức nhiều, và có một cái thời gian học tập, và có một cái thời gian nghiên cứu, có một thời gian truy tầm, và có những cái trình độ cao hơn người khác, người ta cũng gọi là người đó có trí tuệ. Nhưng mà thật sự đúng nghĩa của đạo Phật á, đúng nghĩa cái từ của đạo Phật, cái trí tuệ, thì nó không phải là như vậy. Nó không có phải là như vậy. Không phải như vậy không có nghĩa là nó không có, nghĩa là nó cũng là như vậy, nhưng mà nó không có hạn chế ở trong một cái tầm mức gọi là kiến thức. Bởi vì khi mà các Phật tử nghe được định nghĩa rồi thì các Phật tử mới thấy được cái từ trí tuệ trong cái bài kinh hôm nay nó sẽ khác những cái lâu nay chúng ta biết. Thế là có nhiều Phật tử điện thoại hoặc là đến gặp thầy nói, thầy chỉ cho con làm sao, cái tu làm sao chứ có trí tuệ chứ con thấu thui à. Thầy cũng thấu thui vậy thôi, thật sự mà nói vậy đó. Bởi vì nếu đúng nghĩa của đạo Phật, đúng từ của đạo Phật là cái trí tuệ không thể nói rằng chỉ được. Đó, các Phật tử lưu ý chỗ đó. Cho nên là những cái gì mà thầy có thể học được, có thể nghiên cứu được, có thể nghĩa là mình gọi là tích góp được rồi trao truyền giúp đỡ các Phật tử, như là hướng dẫn các Phật tử đi, thì cái đó nó còn mang tính nghĩa là kiến thức đó, và mang tính nghĩa là kiến thức Phật học trung cấp, kiến thức Phật học cao cấp. Còn cái mà trí tuệ nói đúng nghĩa của nó là đạo sống là của từng cá nhân. Giống như mình gọi là cái bằng duy nhân, ẩm thủy, lãnh noãn, tự tri. Tức là như người uống nước á, lạnh nóng tự mình biết, chứ không thể nói rằng thầy uống nước con nghe coi nó lạnh cỡ nào. Thấy không? Bây giờ thầy nói giờ nóng quá, bên đây trời nóng, bây giờ chuẩn bị có ly nước đá ngon rồi uống, Phật tử dưới nghe coi nó lạnh cỡ nào được không? Tuy nhiên là mình nghe không được được. Đó, cái vai trò trí tuệ chúng ta sẽ được phân tích qua cái quá trình đó. Các vị biết là nó rất là khó, nhưng mà nó cũng có nghĩa rất là siêu việt. Và tại sao mà trong cái quá trình cái bài này nó liên hệ với nhau, các vị không? Có nhiều người nói rằng là mình không có cần phải đi chùa, hay là không cần giữ giới, nhưng mà mình chỉ cần có trí tuệ là đủ rồi. Nhưng mà thiệt ra hãy không có giới á, thì nó không có định, mà không có định thì nó không có tuệ. Và nó là một cái quá trình như vậy. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta hiểu được cái quá trình đó, và làm thế nào để ứng dụng được quá trình đó trong đời sống, thì đây là một vấn đề mà các Phật tử khi chúng ta tu học, chúng ta tự nhiên chúng ta có cảm nhận được. Cũng như là nói rằng trong giới á, thì có định, bản thân trong giới đã có định đó, và bản thân trong định á, thì đã có tuệ đó. Tức là giới định tuệ là ba cái giống như là nó không có liền với nhau mà được. Cho nên có nhiều người nói rằng là cái người mà tu thiền á, chỉ cần tu thiền có trí tuệ được chứ không cần phải giữ giới, là điều đó là một điều rất là sai lầm. Và có nhiều người nói rằng cái người mà tu giữ giới đó thì không có phát sanh trí tuệ, thì cũng là một điều rất là sai lầm. Bởi vì ba cái đó nó tương trợ lẫn nhau, cho nên giới năng sanh định, định năng phát tuệ, và tuệ mới năng minh tâm kiến tánh. Hay nói một cách khác á, là chúng ta sẽ định nghĩa được cái từ tuệ theo cái nhìn, cái nhìn hay gọi là theo cái sự, nghĩa là học Phật một cách chuẩn xác thế nào để mình nhận định về tuệ. Bởi vì nếu mà như thầy nói, các Phật tử nghe là mình học nhiều hoặc mình biết nhiều giáo lý không phải là trí tuệ. Cũng như với nhiều Phật tử nói rằng thầy là có trí tuệ nhiều lắm, còn các Phật tử thì nó lù mù quá, nhiều chuyện quá. Nhưng mà thật sự nó không phải vậy. Có nghĩa là thầy có một cái công phu nhiều khác hơn các Phật tử, là thu góp nhiều hơn để trong cái bộ memory của mình mà sử dụng một cách có thời gian, có điều tiết. Còn các Phật tử nghĩa là cũng thu lượm, nhưng mà thu lượm những cái mà không phải về cái đó. Chẳng hạn như là lo chuyện đời, lo chuyện buồn, lo chuyện mừng, lo chuyện giận, lo chuyện vui, lo chuyện ưu tư cả cuộc đời. Cho nên ôm hết cái đó mà để vào trong cái bộ nhớ của mình. Vì vậy cái bộ nhớ của mình nó bị cạn đi, nó cái dung chứa nó không có nhiều. Đó. Thì cái phần mà của thầy thì giống giống như vậy, nhưng mà thầy ôm cái thời gian mà thầy còn nhỏ học Phật, hoặc là phải nghe, phải lắng nghe rồi phải suy nghĩ đó. Thầy ôm nó vô nhiều hơn và thầy giữ cái đó và sử dụng trong cái đó. Cho nên các Phật tử thấy thầy đó, có nhiều người nói rằng tại sao mà nghe quá trời trong băng thầy nói không thể nào nhớ hết được. Cho nên nghĩa là nó rằng Phật tử gọi điện thoại nói thầy nó tụi con túi thui rồi, cho nên thầy phải chỉ sao cho có trí tuệ. Thì thầy nói cái đó không chỉ được. Không chỉ được. À, chỉ có một cách là khi các Phật tử học được, các Phật tử rằng mình bắt đầu lượm bỏ những cái mà mình không cần thiết của mình ra, rồi bỏ cái cần thiết vô, thì các Phật tử bằng thầy. À, các Phật tử như thầy. Phải không? Cho nên có nhiều người nói sao mà thấy thầy á, từ ở bên này thầy đi qua bên Mỹ, các vị đó đón nghe nói, nghe trong băng có nhiều người nói thầy chắc cũng già rồi, lớn rồi, thấy sao thầy còn trẻ quá. Nó thầy trẻ gì, nó đâu trẻ, nó già rồi chỉ còn đợi chết nữa thôi chứ còn gì trẻ nữa. Nhưng mà hỏi tại sao nó có một cái sự nữa là trên lệch. Có một lần thầy về thăm ông già của thầy, các vị không, ông già thầy ổng nằm nói chuyện với thầy một đêm, nói chuyện xong rồi cái ổng nói rằng ổng nghe thầy nói chuyện làm như thầy già hơn ổng vậy. Tức là ông già của thầy nó ông 70 mấy gần 80 tuổi rồi, nhưng mà ổng nói là ổng nghe thầy nói chuyện giống như già của ổng. Tại vì những cái gì kiến thức của xã hội, những cái kiến thức của văn hóa, thậm chí từ thầy nói nữa là toàn bộ nữa là từ truyện chưởng Kim Dung cho đến tất cả gì thầy cũng nói cho ổng nghe được cả đêm được hết. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì cái thời gian của ổng là phải đấu tranh, phải làm việc, phải nuôi vợ nuôi con, phải cày phải cấy, được phải nữa là vấn đề chiến tranh và lính tráng. Ngược lại thì thầy để vào ở trong một cái chỗ khác, tức là người ta lượm tất cả những cái mà người ta không có thời gian cất vào đó thì thầy cất vào. Cho nên hai cái nó khác nhau. Như vậy thôi. Thì các Phật tử thấy hai cái rõ ràng nó khác nhau. Nhưng bây giờ làm thế nào mà để chúng ta thấy rằng cái trí tuệ nó quan trọng và nó được định nghĩa ở trong phương diện nào? Nếu nó không phải ở trong phương diện kiến thức, chẳng hạn như những gì các Phật tử nghe thầy nói và các Phật tử thấy rằng đó là tưởng rằng thầy có trí tuệ, thầy xác định là nó chưa phải là trí tuệ. Thì như vậy làm thế nào để xác định được một người có trí tuệ? Đây là cái mà các Phật tử sẽ cảm nhận được trong cái bài giảng của hôm nay. Tức làm thế nào để chúng ta biết được một người có tuệ? Thì khi các Phật tử phân tích, các Phật tử thấy nó có một cái điều rất là rõ ràng như thế này. Trong giới có định, trong định có tuệ. Như vậy trong tuệ có gì? Trong tuệ có gì? Nếu mà mình nói theo cái dòng recycle đó thì nó đã có liên kết với nhau, đúng không? Giới, định và tuệ là ba cái không có thiếu nhau được. Bởi vì nó là giống như mình gọi là một cái đèn, cái đèn muốn sáng là nhờ có cái vỏ bóng đèn. Cái bóng đèn, cái vỏ ở ngoài đó mà mình nói là lạng hoạn bị gió đụng bể đó, cái đó, cái thủy tinh bên ngoài người ta gọi là giới đó. Và nếu mà do có cái giới đó cho nên bao dòng ở ngoài, cho nên cái bị không thổi, cái ánh sáng không bị gió thổi đó, cho nên ngọn đèn cháy. Và khi ngọn đèn cháy thì có ánh sáng, thì ta nói vậy là có giới, có định, có tuệ. Tuy nhiên cái tuệ mà định nghĩa đúng theo cái tinh thần của Phật học á, đúng nghĩa của nó là có giới, trong giới có định, trong định có tuệ, và trong tuệ có giải thoát. Cho nên người nào trong đời sống này mà có giải thoát thì người đó có tuệ. Nhưng hỏi làm thế nào để biết người đó có giải thoát? Làm thế nào để biết được người đó có giải thoát? Thì hãy người nào có tự tại trong đời sống thì người đó có giải thoát. Cho nên chữ giải thoát đồng nghĩa với chữ tự tại. Nên các vị nhớ cái bài kệ chúng ta đã học rồi á, là gì? Nghĩa là thường dùng giới hương xoa vóc sáng, tức là thường dùng giới để xoa cái thân thể mình. Hằng dùng định phục để tư thân, tức là lấy cái định để mặc áo nè. Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, cái chữ bồ đề đó có nghĩa là giải thoát. Và giải thoát đó là có nghĩa là tự tại. Cho nên khi nào mình trong con người của mình, trong lòng của mình đó, nó nở có hoa bồ đề, còn có nghĩa là có hoa giác ngộ đó, thì lúc đó chúng ta được giải thoát. Cho nên câu kết của nó là cái bằng tùy sở trú xứ thường an lạc. Tức là các Phật tử ở đâu cũng được an lạc hết trơn. Mình ở đâu cũng được an lạc là tại vì trong lòng mình nó đã nở hoa giác ngộ. Mà hoa giác ngộ có nghĩa là hoa giải thoát, hay còn gọi là hoa trí tuệ. Bây giờ làm thế nào để tìm hiểu được cái hoa trí tuệ đó các vị biết không? Cho nên nó có một lần á, khi mà ngài Tăng Sáng, ngài Tăng Sáng tức là một trong những vị tổ, trong ba vị tổ, tức là tổ thứ nhất á, ở bên Trung Hoa đó, thì từ lục tổ Huệ Năng đó, rồi nghĩa là tới nghĩa là Huệ Khả, rồi tới nghĩa là tổ Tăng Sáng. Thì khi mà tổ Tăng Sáng là tổ thứ ba đó, thì đang đi hành đạo gặp một cái vị Sa Di có 13 tuổi à. Tới đảnh lễ ngài, xong rồi nói bạch tổ, nghĩa là ngài làm ơn chỉ dùm cho con cái con đường nghĩa là giải thoát. Thì tổ mới hỏi, vậy là ai trói buộc ông? Ai trói buộc ông mà ông xin giải thoát? Thì lúc đó cái vị Sa Di đó tên là Đạo Tính, thì mới thưa rằng không ai trói buộc con hết. Thì tổ nói, như vậy là ta đã chỉ con đường giải thoát cho ông rồi, đi đi. Do đó nghĩa là tổ nghĩa là Đạo Tính giác ngộ. Thì các vị thấy rằng đây là một cái để chứng minh cho mình thấy rằng cái quá trình nhận thức về cái chữ trí tuệ của Đạo Phật là như vậy. Nó là một cái kinh nghiệm sống, trí tuệ là một kinh nghiệm sống. Hay nói một cách khác á, là Đạo Phật là con đường của sự giác ngộ bằng sự sống. Và cái kinh nghiệm sống này là nó không có qua một cái quá trình của tư duy. Nếu mà mình những cái gì mà mình qua quá trình của tư duy á, chẳng hạn như bây giờ các Phật tử nghe thầy phải nói, phải nhớ, phải thuộc lòng, nghĩa là kệ, là thơ này kia đó, nó đều là qua quá trình của kiến thức chất chứa, tức là những cái memory mà được chất ở trong lòng, tức là đưa vào sắp xếp của nó và biết sử dụng một cách đúng pháp thôi, chứ nó chưa phải là cái phần của tuệ đó. Phần của tuệ là khi nào mà đối diện với cuộc sống, đối diện với tất cả các thử thách, đối diện với mọi thứ mà mình không có worry nữa, tức gọi là cái bằng hoàn toàn mình tự tại trong cuộc sống, thì người đó có tuệ đó. Và cái mục tiêu của Đạo Phật, tôi nghĩ là mục tiêu Đạo Phật đạo trí tuệ, có nghĩa là làm thế nào mà các Phật tử sống trong cuộc sống này mà có tự tại đó. Cái phần chính của nó là cái phần đó. Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta tưởng rằng chúng ta học thuộc rất là nhiều kinh, hiểu rất là nhiều giáo lý thì chúng ta mới có trí tuệ. Thì cái đó không phải. Cái đó không phải. Bởi vì các vị biết là có nhiều người học giả, và có nhiều người đó ở ngày xưa đó, có một vài vị đó họ có thể thuộc lòng từng bộ kinh đó. Tức là bộ kinh Pháp Hoa dày cỡ này đó, người ta vẫn có thể học thuộc lòng hết. Như vậy đó, không có phải là cái người mà học thuộc lòng bộ kinh không có nghĩa là người đó có trí tuệ. Mà người có trí tuệ có nghĩa là qua cái phần nhận thức ứng dụng được, mà người đó có được tự tại trong cuộc sống, thì đó mới là cái phần đó là chủ lực để cái người học Phật chúng ta hôm nay mà hiểu biết về vấn đề đó. Cho nên các vị biết là một cái vị thiền sư, gọi là thiền sư Việt Nam, tên là thiền sư Thanh Biện á, vào sống vào cái thế kỷ thứ thứ sáu của mình đó. Thì vị thiền sư đó là vị thiền sư đời thứ tư của thiền Tini Daluchi đó. Tini Daluchi tức là cái dòng thiền đầu tiên mà đến Việt Nam mình á, thì vị thiền sư này tức là vị thiền sư thứ tư. Cho nên vị thiền sư Thanh Biện này đó là làm để khi 12 tuổi là xuất gia rồi. Đó, 12 tuổi là xuất gia rồi. Và làm đệ tử Ngài Pháp Đăng cho đến khi mà Ngài Pháp Đăng già, tức là Hòa Thượng Pháp Đăng sắp sửa tịch rồi đó, mới cái vị đệ tử Sa Di này mới tới quỳ, mới bạch rằng nếu mà Hòa Thượng đi rồi con biết nương tựa ai. Tức là Hòa Thượng nhập Niết Bàn rồi con biết nương tựa ai. Thì bây giờ Hòa Thượng Pháp Đăng mới nói rằng, chỉ nói một câu thôi, tức là chỉ nương tựa ở sùng nghiệp mà được. Thì ông đệ tử này tức là Ngài Thanh Biện, lúc đó là Ngài Thanh Biện còn nhỏ, không biết cái chữ sùng nghiệp là gì mà tại sao thầy mình nói câu đó xong rồi ông nhập Niết Bàn. Đó, tức là ông vào trong cái cơn an tịnh của Niết Bàn là chết đi. Thì bây giờ sau khi thiêu xong rồi đó, thiêu xong thầy mình rồi đó, thì thiền sư Thanh Biện á là vẫn ở ngôi chùa đó và chỉ chuyên tâm trì tụng kinh Kim Cang. Và trì tụng kinh Kim Cang như vậy một thời gian rất là dài, an trú vào trong cái trì tụng kinh, tức là ngày nào cũng tụng kinh Kim Cang hết. Và kinh Kim Cang là bộ kinh đại thừa, gọi là tánh không rất là quan trọng của đạo Phật. Nhưng mà một hôm nọ có một cái thiền khách, tức là một vị thiền sư, tức là khách tăng đến xong rồi mới hỏi vị thiền sư tức là Thanh Biện này, hỏi rằng ông tụng kinh gì vậy. Nói rằng tôi tụng kinh Kim Cang. Thì nói rằng trong kinh nói rằng tất cả các mẹ, tức là tất cả các chư Phật trong ba đời đều từ kinh này sanh. Tức là kinh này là mẹ của chư Phật ba đời. Như vậy là cái nghĩa gì? Thì bây giờ thiền sư Thanh Biện ngộn ngẩn ngơ hoài. Nó mình đọc kinh quá trời lâu đi, hỏi vậy là không hiểu. Cho nên mới thưa với thiền khách rằng xin Ngài khai thị cho. Thì bây giờ vị thiền sư khách tăng mới hỏi rằng ông tụng kinh này được bao lâu rồi? Nói là tôi tụng được 8 năm rồi. 8 năm tụng kinh Kim Cang. Hỏi rằng 8 năm tụng kinh Kim Cang mà ông không hiểu được lý Kim Cang, thì ông tụng 100 năm cũng chừng đó thôi. Đó, tụng 100 năm Kim Cang cũng chừng đó thôi. Thì nghe như vậy cái thầy tức là thiền sư Thanh Biện nó buồn quá, mới quỳ xuống mới nói xin Ngài khai thị cho. Nói tôi thì không có khả năng, nhưng mà nếu mà ông đi qua thiền sư Huệ Nghiêm ở chùa Sùng Nghiệp á thì người ta có thể khai thị đâu. Cái thiền sư Thanh Biện nghe xong mới giật mình, mới nhớ là Hòa Thượng của mình trước khi chết á nói mình sau này đến Sùng Nghiệp á thì mới thành. Cho nên vị đó mới bỏ chức trụ trì, khăn gói trả chùa trở lại. Tức là ở cái chùa 8 năm tụng kinh Kim Cang không được gì hết, cho nên gói đồ trả lại xong đi kiếm cái chùa của, tức là chùa Sùng Nghiệp, tức là nơi của thiền sư gọi là thiền sư Huệ Nghiêm á, mới đến. Thì bây giờ thiền sư Huệ Nghiêm khi gặp Thanh Biện đến, hỏi ông có chuyện gì, cầu chuyện gì mà đến. Nói rằng bạch thầy, trong lòng con không có an, con tụng kinh suốt nữa là 8 năm trời, nhưng mà có một thiền khách đến hỏi con là nói rằng kinh này là mẹ của chư Phật, chư Phật từ trong kinh này mà sanh ra, con không hiểu câu nói đó, xin Ngài chỉ dạy cho. Thì thiền sư bây giờ thiền sư Huệ Nghiêm mới nói rằng ông là tại vì ông quên rồi, chứ thiệt ra trong kinh nói một câu nói rằng là tất cả chư Phật ba đời và chư Phật đắc được A Nậu Đa La là nhờ trí tuệ mà sanh. Tức là tất cả chư Phật đều nhờ trí tuệ mà thành tựu được sự nghiệp. Tức là tất cả các Phật từ kinh này mà sanh, có nghĩa là kinh Kim Cang tức là đại biểu tánh không là của trí tuệ, mà tất cả chư Phật đều từ trí tuệ sanh. Như vậy cái kinh này không phải là mẹ của chư Phật là gì nữa. Cứ nghe xong nó tự nhiên ngộ. Nghe xong mới biết rằng là lâu nay mình đọc kinh mình không hiểu rằng cái kinh đó là cái gì của Phật nói là trí tuệ, mà tất cả cái gì chư Phật từ quá khứ hiện tại vị lai đều từ trí tuệ mà sinh ra. Và người ta chỉ hỏi một câu rằng là cái trí tuệ ở đây là từ trí tuệ sinh ra chư Phật. Đó, trí tuệ là mẹ của chư Phật. Mà bây giờ người ta hỏi rằng tại sao nói rằng kinh này là sinh ra mẹ, là mẹ của chư Phật thì mình không hiểu. Thành ra lúc đó thiền sư Thanh Biện mới chợt ngộ chuyện đó. Nhưng mà lúc đó vị thầy của Ngài là Ngài Huệ Nghiêm mới hỏi thêm một câu nữa. Hỏi rằng như vậy là ông nói rằng ai nói kinh này vậy? Thì bây giờ thiền sư Thanh Biện nói rằng đâu phải không phải là Phật nói sao? Tức là giống như các Phật tử họ bây giờ mình đang nghe kinh này, mỗi lần mình học kinh hỏi rằng kinh nào hỏi Phật nói, thì bây giờ thiền sư hỏi rằng kinh này của ai nói vậy? Nói rằng của Phật nói. Thì các vị biết á, thiền sư Huệ Nghiêm chỉ hỏi một câu thôi. Hỏi rằng trong kinh Kim Cang Đức Phật nói rằng nếu mà ai mà nói rằng Phật nói kinh á là người đó phỉ báng Phật. Và nếu mà ai mà nói rằng kinh này không phải Phật nói là phỉ báng kinh. À, hai cái đó thì ông suy nghĩ thế nào? Hay nói một cách khác, tôi nói rằng là nếu mà y theo kinh mà giảng nghĩa là nói quan cho ba đời chư Phật, mà lìa kinh mà giảng nghĩa một chữ là ma nói chứ không phải là Phật nói. Thì các vị biết là cái câu đó rất là quan trọng. Cho nên vừa nghe xong cái thiền sư Tinh Biện mới bắt đầu suy nghĩ tỉnh trả lời cái thì vừa há miệng là bị thiền sư Tinh Biện lấy cái phất trần đánh vô miệng một cái, ngưng cái chỗ đó mà hốt nhiên đại ngộ và không còn vướng mắc gì nữa, trở thành một thiền sư. Thì thầy muốn kể cho các Phật tử nghe câu chuyện đó để các Phật tử biết rằng cái tuệ của đạo Phật ở đây nói đúng nghĩa của nó là cái hành trạng của sự tự tại, của sự giải thoát, của sự ứng dụng đối cảnh sanh tình cả pháp, chứ không phải là kiến thức, tức là không phải sự thu lượm kiến thức. Cho nên nghĩa là ngài Thanh Biện là chí thiết, có nghĩa là 8 năm ròng rã học kinh Kim Cang, nhưng mà đó là những kiến thức đó. Và khi mà ngài ngộ được cái câu nói của ngài nữa là thiền sư Huệ Nghiêm, có nghĩa là ngộ được ở trên gì, ở trên quá trình của sự bừng ngộ, đó mới gọi là trí tuệ. Và như vậy là tự nhiên ngài tự tại đó. Cho nên cái chỗ tự tại của đạo Phật ở đây nó quan trọng là nếu mà các Phật tử không, chúng ta không thấy được cái sự tự tại thì không thấy được chất liệu của giải thoát. Cho nên cái câu mà gọi là bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, tùy sở trú xứ thường an lạc. Bây giờ mình cầu an lạc, mình cầu được hạnh phúc, mình cầu được bình yên, nhưng mình không có tự tại được, các hiểu không? Mình không tự tại được, cho nên chỗ nào mình thấy cũng vướng mắt, ta làm cái này cũng vừa ý mình, người ta làm cái kia cũng vừa ý mình. Và trong thế gian này không ai vừa ý mình cả, cho nên do đó chỗ nào mình cũng bị vướng mắt. Và như vậy là có nghĩa là mình có đến chùa được, có học kinh được, có thu thập được kinh nghiệm được, nhưng mà không có tuệ, tối thui. Đó. Cho nên khi đụng chuyện là mình tối thui, tại vì tất cả nó khởi lên trong lòng của mình, nó không còn phải là hoa của bồ đề. Cho nên thầy có lần thầy giảng, các vị biết người ta nói rằng chữ bồ đề là gì? Nhiều Phật tử nói rằng trong chùa là phải cầm trồng cây bồ đề, bởi vì cái bồ đề là Đức Phật ngồi thành đạo với cây đó. Nhưng mà các Phật tử biết là cây bồ đề nó không phải cái tên cây bồ đề. Cây bồ đề tên tiếng Phạn nó là cây Tất Bát La. Đó. Bên của nó là Tất Bát La. Nhưng mà tại sao gọi nó là cây bồ đề? Tại vì Đức Phật ngồi dưới cội cây đó mà giác ngộ, đạt được trí tuệ tự tại với các pháp, cho nên gọi là cây giác ngộ, cây bồ đề. Bây giờ nếu các Phật tử nào mà ngồi dưới gốc cây này mà các Phật tử giác ngộ tự tại thì cây này sẽ trở thành cây bồ đề. Đó, nói như vậy đó. Cho nên bây giờ mình dòm thấy cái này mình gọi là cây cam chứ gì. Nhưng mà nếu ngày nào thầy ngồi dưới này mà thầy đạt được giác ngộ tự tại rồi thì cây này sẽ được chuyển thành cây gì? Cây bồ đề. Nghĩa là bồ đề có nghĩa là giác ngộ. Cho nên bất cứ chỗ nào các Phật tử dựa vô giác á, mà ngồi cái vách tường bằng xi măng mà giác ngộ thì vách đó được đặt tên là vách bồ đề. À, mình đừng có bị cố thủ vào một cái tên. Cho nên có nhiều người nghĩ rằng ở chùa phải trồng cái cây bồ đề thì nó mới đúng nghĩa, nhưng mà thật ra là cây nào mà các Phật tử có thể có giác ngộ được á thì nơi đó có chất liệu bồ đề. Mà có chất liệu bồ đề có nghĩa là có chất liệu giác ngộ, và có chất liệu giác ngộ có nghĩa là có chất liệu của sự gì, của trí tuệ giải thoát. Chỉ có chừng đó mà thôi. Khi các Phật tử chúng ta hiểu được điều đó rồi đó, thì các Phật tử thấy rằng trong bất cứ cái hình ảnh nào trong thân của mình á, mình bất cứ mang cái hình dạng nào, mình mặc áo nâu, áo lam, mình làm đàn ông, làm đàn bà, hay là bất cứ người nào trong đạo Phật mà đầy đủ trí tuệ, đạt được sự giải thoát thì người đó vẫn tự tại như thường. Không nhất thiết là người đó phải ở chùa. À, các vị có đồng ý đúng không? Nếu mà các vị ở chùa thật lâu, các vị đi chùa thật là nhiều, các vị cúng dường rất là nhiều và làm mọi sự ai thấy mình cũng làm, nghĩa là nhiều hơn người khác cả, nhưng mà nghĩa là đụng thứ mọi chuyện mình đều không giác ngộ, tức là không tự tại được, cứ phiền não trong lòng, cứ bằng đêm mà nó cứ nặng nặng đè trong lòng, thì như vậy là mình có giải thoát không? Thì cái giải thoát đó sẽ không có đối với mình. À, ngược lại, nếu mình làm mân thân một cái cư sĩ, mình làm một người Phật tử, nhưng mà cái đầu óc của mình á, qua cái sự nhận thức về chân lý, mình có một cái trình độ để tự tại trong cuộc sống, thì ngay lúc đó các Phật tử được gọi là người có trí tuệ, gọi là có tuệ đó. Thì chúng ta sẽ đi lần từng bước vào trong cái bài này, bởi vì khi mà không có dẫn chứng được những điều đó thì các Phật tử thấy rằng là về cái mặt kinh nghiệm của bản thân về cuộc sống nó rất là khó giải thích. Chỉ có khi nào mà các Phật tử cảm nhận được thì các Phật tử thấy mình có tiến bộ hay là không tiến bộ. Cho nên có nhiều Phật tử nhiều khi người ta đi chùa rất là ít, nhưng mà trình độ học và trình độ nghĩa là thâm nhập cuộc sống và cuối cùng nhận thức cuộc sống tự tại trong mọi chuyện đó. Thì ngay lúc đó các Phật tử đó có trí tuệ và có giải thoát, có an lạc. Cho nên mới gọi là cái bằng tùy sở trú xứ thường an lạc. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ trang bị cái tuệ thế nào theo cái lời thí dụ của Đức Phật trong bài kinh này. Đức Phật nói rằng, này Xá Lợi Phất, cũng giống như vua và đại thần có các người điền thủ, tức là người giữ nhà, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, phải dùng trí tuệ làm kẻ giữ nhà. Tức là Đức Phật nói rằng, nghĩa là nếu vua có người giữ nhà thì các Phật tử phải có trí tuệ để làm cái người giữ nhà của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Đức Phật nói rằng, này Xá Lợi Phất, cũng giống như vua và đại thần có các quốc ấp nộp bốn loại thế. Loại thứ nhất để vua dùng, dân vua và cung cấp cho hoàng hậu và các thể nữ trong cung. Loại thứ hai để cung cấp cho thái tử và quần thần. Loại thứ ba để cung cấp cho toàn dân. Loại thứ tư để cung cấp cho sa môn phạm chí. Tức là có bốn loại thuế. Thì này Xá Lợi Phất, chư đệ tử của ta cũng dùng bốn niệm xứ để làm thuế. Nếu người nào, tức là đệ tử của ta, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, dùng bốn loại, tức là dùng bốn cái tứ niệm xứ này để làm thuế đó, thì sẽ thành tựu các điều thiện và xa tránh các điều ác. Chúng ta sẽ dừng lại cái điểm thứ nhất này. Đây là cái phần làm thế nào để phát sinh ra tuệ. Thì các vị biết là trong bốn cái, tức là ba phần chúng ta học, thứ nhất là giới, thứ hai là định đó. Bây giờ nói về tuệ đó, thì đi vào cái phần của quán chiếu. Cho nên cái phần này đó là cái phần tứ diệu đế, là cái phần mà các Phật tử đã học được về tứ thánh đế rồi đó. Thì các Phật tử bước vào phần thứ hai. Trong tứ thánh đế nó có đạo đế, thì cái tứ niệm xứ này là cái đứng đầu. Và Đức Phật nói rằng trong thiền á, mà nếu người nào giữ được và tập trung được tu tập cái pháp tứ niệm xứ này trong vòng 7 ngày không sao lãng, thì người đó có thể đắc được A-la-hán. Đây là một câu nói mà mình trong kinh gọi là một câu nói khẳng định. Và làm thế nào mà để các Phật tử có thể tu tập được tứ niệm xứ? Nếu mà vua có nghĩa là bốn loại thuế để cho dân, để cho hoàng hậu, để cho đại thần, để cho tăng chúng dùng á, thì Phật tử làm thế nào để chúng ta có được tứ niệm xứ? Bây giờ thầy chỉ sơ lược về cái từ tứ niệm xứ cho các Phật tử nghe, bởi vì trong cái bài này nó nói rất là dài. Chúng ta có được cái tứ niệm xứ thì các Phật tử mới hiểu được làm thế nào để phát sinh được trí tuệ. Thì trong tứ niệm xứ các Phật tử có học rồi, có được định nghĩa rồi, tức là chỉ có bốn pháp thôi: quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp, gọi là tứ niệm xứ. Như vậy là nếu mà người nào thường trực sau khi các Phật tử ngồi thiền đó, thiền thứ nhất gọi là sơ thiền, ly dục đó. Cái thứ hai nữa là ly hỷ. Cái thứ ba là ly hỷ trú xả. Và cái thứ tư nữa là xả niệm thanh tịnh. Là bốn cái thứ là thuộc về định rồi đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu qua quán. Tức là sau khi để cho tư duy dừng trở lại rồi đó, tức là sau khi để cho cái ly nước chanh của mình mà nó lắng trong trở lại rồi đó, thì bây giờ các Phật tử sẽ dùng cái ly nước này để làm việc. Thì sau khi mình ngồi được yên tĩnh rồi, mình mới dùng cái tuệ của mình, tức là cái trí của mình á, bắt đầu mình mới quán sát. Mà quán sát cái đầu tiên gọi là tứ niệm xứ, bốn cái, tức là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã và quán thọ thị khổ. Mà thiệt ra thì thầy chỉ trình bày về mặt kiến thức thôi, cho các Phật tử biết là cái này các Phật tử cần tu một pháp môn thôi là nó có sự thay đổi liền, nó có sự thay đổi ngay. Chẳng hạn như bây giờ mình nói rằng nếu mà người nào thường nghĩa là quán được cái thân mình bất tịnh á, mà quán suốt trong vòng một ngày tới 7 ngày rồi đó, thì các Phật tử đã vào tới thiền thứ tư rồi. Đó là một cái điều chắc chắn vậy đó. Tại vì mỗi ngày con người của mình á, các vị biết không, nó không có cái thời gian để tập trung để thấy được những cái hành trạng của thân thể mình. Cho nên do đó nghĩa là cái mà con người đang đau khổ nhất của chúng ta hiện tại là cái bằng ái ngã hay là ái tự ngã. Cho nên ái tự ngã đây cũng đồng thời nghĩa là cái bằng nghĩa là coi nặng cái mặt mũi của mình, coi nặng cái danh dự của mình, coi nặng cái tên tuổi của mình. Cho nên không có muốn ai đụng chạm tới, tức là hãy mình đụng chạm tới người ta thì không sao, mà hãy người ta đụng chạm tới mình thì mình khổ. Cho nên chính chỗ đó là cái đầu tiên tôi gọi là quán thân bất tịnh á, là để mình có thể thẩm thấu được là toàn bộ con người của mình là một cái quá trình bất tịnh. Thì cái bài này thầy có giảng trong một vài cụm băng rồi mà không biết có dịp các Phật tử nghe không. Nhưng mà đây là cái pháp mà phải nói rằng rất là thực tế cho cái người Phật tử. Tại vì thường thường khi mà chúng ta có được một cái pháp quán, tức là chúng ta thường duy trì được cái pháp quán trong con người chúng ta, thì chúng ta mới biết mình có tuệ hay không. Thì làm sao mà để duy trì được các pháp quán? Các Phật tử thấy mỗi ngày mình đâu có rảnh đâu. Ai cũng có nào là ví dụ như bữa nay cuối năm rồi, là cái bằng trong thời gian mà chưa cuối năm là mình đã đủ thứ chuyện tính rồi. Nào là tính, có người tính đi Việt Nam, có người tính đi chơi, có người tính đi con holiday, rồi có người tính là toàn là trong đầu của mình nó sắp xếp toàn thứ chuyện hết trơn rồi, đâu có thời giờ đâu rảnh đâu mà quán nữa. Chứ nếu mà các Phật tử nghĩa là mình ngồi đó mà mình quán chiếu được, nghĩa là từ sáng bắt đầu mình ra mình mới ngồi mình quán chiếu cái thân mình sao nó thay đổi thì sao đó, từ nghĩa là ở trên xuống dưới của người mình ngồi mình nhìn thấy hết bao nhiêu cái sự nghĩa là bất tịnh của con người của mình, và quán nghĩa là quán từ đầu của nó, tức là từ khi chưa sinh ra cho tới khi thành tựu thì nằm rã xuống, thì mình mới nghĩa là những cái mà lâu nay mình tiếc thương á là mình toàn bộ là mình có thể buông bỏ bớt. Cho nên các vị thấy người ta khổ nhất là gì không? Khổng Tử hay là Lão Tử nói là ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, vị ngô vô thân, hòa hoạn chư hữu. Tức là ta có cái nạn lớn là gì? Ta có thân. Nếu ta không có thân thì không có nạn nữa. Cho nên đó là riêng cái phần mà thân của mình không, đó là một vấn đề nặng nề nhất để người ta biết mà người ta có thể giải thoát hay không. Cho nên lúc nào mà cái thân của mình mà mình quán một cách suy nghĩ, một cách nữa là chín chắn thật là sâu, mà mình thấy được cái bất tịnh nó rồi thì các vị biết là nó đạt được cái tâm thanh tịnh rất là cao. Thầy muốn nói điều đó là thưa với các vị là khi thầy còn trẻ thầy cũng đã từng có thực tập điều đó. Đó, nó rất là an ổn, nhưng mà có một cái là mình chỉ thực tập cái giai đoạn, cái thời gian rồi mình bỏ. Chứ nếu mà mình nghĩa là trú một cách thường xuyên như vậy rồi thì chắc chắn mình có thành tựu. Mỗi lần mà các Phật tử ngồi đó mà nghe trong lòng mình nó sao động, rồi các Phật tử cứ quán từng phần cơ thể mình nghĩa là mỗi ngày nghĩa là thế nào, không tắm nó ra làm sao, rồi bao nhiêu cái gì nó phiền trược nó chảy ra, nhưng mà chỉ vì có một chút đó là mình cứ bảo vệ. Cho nên nghĩa là ăn cho đồ ăn, kiếm đồ ăn cho ngon, rồi kiếm đồ ăn cho bổ để làm gì? Để nuôi cái thân này đó. Rồi nghĩa là kiếm tất cả những cái gì, đeo đồ cho đẹp, mặc quần áo cho đàng hoàng để làm gì? Để cho cái thân này đó. Rồi để cho người ta tôn trọng, người ta khen ngợi mình, để cho ai? Để cho cái thân của tôi đó. Cho nên con người của tôi, cái thân của tôi, mặt mũi của tôi, tất cả những cái đó là nó chỉ duy nhất là cái thân thôi. Mà cái bài kinh này đầu tiên là nói rằng là mình phải tổng quát là phải thấy được cái đó. Quán thân bất tịnh, quán được cái tâm vô thường là cái mà mình gọi là tưởng là của mình, cái tâm mình nó thay đổi hoài à. Hôm nay nó buồn, mai nó vui, hôm nay nó thương người này, mai nó ghét người nọ. Mà làm thế nào mình biết nó là cái tâm vô thường, không phải là chân tâm của mình. Rồi tới quán nữa là các pháp vô ngã, nhà, cửa, điện, đài, xe, cộ, vợ, con, tất cả những gì chung quanh mình á, mới thấy đó nhưng mà nó có thể trở thành không phải của mình nữa. Rồi cuối cùng mình mới quán được cái cuối cùng là quán thọ thị khổ, tức là những cảm thọ mà mình nghĩa là có thể thọ nhận được thế gian này, từ thọ tình cảm cho đến tiền ăn, tiền mặc, tới nghĩa là kể cả tiền bạc tài chánh, cái gì mà mình nghĩa là thọ nhận được rồi, nó cũng sẽ đưa đến những cái cảm giác rất là khổ đau. Quán thọ thị khổ. Thì cái bữa hôm nay chúng ta sẽ không trình bày rõ bốn điều đó, tại vì nếu mà đi vào chi tiết thì nó là cả một cái bài giảng lận. Chỉ nói cái phần thứ nhất thì Đức Phật muốn nói rằng nếu mà các Phật tử khi nào mà an trú được trong bốn cái pháp này đó thì người đó sẽ sanh được tuệ và sẽ thấy tự tại được, tức là không bị ràng buộc mình nữa đó. Cho nên nghĩa là mình không có nói rằng nghe người ta nói giống như các vị biết người ta nói rằng ăn chay cái nhiều người mới ăn chay được có mấy ngày cái nghe người ta nói ăn chay yếu dữ lắm, sao vậy, thôi tôi phải kiếm gì ăn cho bổ lại nữa đó. Cũng chỉ vì cái thân của mình thôi đó. Cho nên đó, vừa rồi đó học trò này đưa cho thầy tờ báo, thầy đọc tờ báo nó nói nghĩa là trẻ con á mà ăn chay nhiều á là coi như là nó sẽ nghĩa là thiếu chất bổ hoặc nó quên nó lớn không được. Nhưng mà thầy coi lại hồi đó tới giờ chưa có ai để cho trẻ con ăn chay á, không có trẻ con ăn chay và trẻ con không thông minh, nhưng mà thật ra thì nó không phải là như vậy đó. Cũng như giống như thầy nói rằng người ta nói ăn chay yếu, nhưng mà thầy ăn chay tới 40 năm rồi, thầy giác nữa là ngày xưa là nói rằng cái tuổi trẻ của thầy có thể là làm công việc còn nhiều hơn người khác nữa, nhưng mà vẫn không phải là thấy mệt. Nhưng mà đó là do cái quan điểm về tự thân, tức là về ái cái thân của mình, cho nên mình bảo vệ cái thân của mình. Mình mới cứ sợ rằng là ăn chay là nó yếu, ăn chay nó thiếu chất này, thiếu chất kia. Nhưng mà các vị thấy rằng không phải là như vậy, không hoàn toàn là như vậy. Như vậy khi mà các Phật tử có được cái tuệ đó rồi đó, thì chúng ta bước cái phần thứ hai á, Đức Phật nói rằng là nếu mà vua có bốn loại quân là tượng quân, là mã quân, là sa quân, là bộ quân á, thì các cái người tu hành sẽ có bốn cái chánh đoạn, hay còn gọi là tứ chánh cần, để làm quân cho mình. Như vậy tứ chánh cần tức là sau khi mình có là tứ niệm xứ rồi, các Phật tử bước qua cái bước thứ hai gọi là có tứ chánh cần, nghĩa là bốn cái để làm cho người mình tinh tấn lên đó. Cái tinh tấn này giống như là ngựa, giống như là xe vậy đó. Mình sử dụng cái tinh tấn này làm là xe, là ngựa, để làm sức mạnh tiến tới của người tu hành. Thì bốn sức mạnh này đó, thì các Phật tử nhiều khi một vài cái từ mình gọi là pháp số các Phật tử không có hiểu hết, Thì trong 37 phẩm trợ đạo thầy đọc qua cho các Phật tử nghe chứ còn không cần phải nhớ. Thầy nói rằng cái memory của thầy nhớ, các Phật tử nhiều khi không cần phải nhớ cái đó. Thì trong đó trong 37 phẩm trợ đạo thì nó có là thứ nhất là tứ niệm xứ, thứ hai là tứ chánh cần, thứ ba là tứ như ý, thứ bốn là năm căn, thứ sáu là năm lực, thứ bảy là bảy phần bồ đề, thứ tám là tám món thánh đạo. Như vậy là cộng lại như vậy á là thành 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 pháp môn này nó trợ giúp cho cái đạo nghiệp của người tu hành, cho nên nó thuộc vào cái phần của đạo đế. Rồi bây giờ chúng ta phân tích những cái bài này là để chúng ta thấy rằng cái phần mà để làm thế nào để tự tung cho cái người Phật tử có được trí tuệ. Có nghĩa là khi mà chúng ta có thường sự sống với cái này đó thì trí tuệ chúng ta có. Chẳng hạn bây giờ nói rằng tứ chánh cần, làm thế nào để mình phân tích được tứ chánh cần? Thì các vị biết đó là cái từ tứ chánh cần đây là bốn cái tinh tấn. Mà nếu mà bốn cái tinh tấn này các Phật tử chỉ cần thấy nó đơn giản thôi. Cái thứ nhất là làm thế nào nữa là quán cái tâm của mình, tức là quyết tâm xa lánh những điều dữ. Và cái thứ hai nữa là thực hiện điều lành. Nói một cách khác ta rằng là tinh tấn mà tinh tấn phát sanh, tinh tấn loại trừ những cái điều dữ trong lòng của mình nó chưa phát sanh. Và nếu những điều nào nó đã có rồi đó thì tinh tấn xa trừ của nó. Và đây là rất là điều rất là khó. Xin nói với các Phật tử biết rằng đây là một điều rất là khó chứ không phải là dễ. Nói thì dễ nhưng mà khi thực hành thì các Phật tử thấy khó. Cũng như là việc ác vậy đó. Tại sao gọi là việc ác khó? Khó xa tánh các vị biết không? Chẳng hạn bây giờ thầy nói rằng như Phật tử trong mình nhiều người vậy. Bây giờ đầu tiên á, cái mà gọi là ngăn điều ác. Ngăn làm sao mà điều ác nó chưa sanh đừng cho nó sanh khởi. Các vị biết làm sao mà ngăn không? Thế nên nhiều khi mình rất là bình thường. Cho nên bên đây trời nóng quá hoặc là cuối mùa cái là bạn bè tới nói rằng trời trời này mà mát nè mà ra biển mà đi câu nè vui lắm. Đó là điều ác chưa sanh. Nhưng mà nếu khi mình nghe mà mình nói thấy có lý á, thôi đi mua một cái cần câu hoặc đi theo người ta, đi ngồi trên ghe coi người ta câu, thấy người ta bắt được nhiều cá mình vui. Tất cả những điều đó gọi là những điều ác chưa phát sanh mà phải được ngăn chặn. Đó. Rồi nếu rằng có nhiều người nói rằng không đi câu, nói thôi thôi đi câu làm chi cho nắng ra ngoài sóng biển giật té chết nữa, thiếu gì ở đây nè, đi tới nữa là cái bằng ở Madrid chặt nè, con kêu kéo này lóc cốc đó, ngồi mát mà ta đem tới nước uống mình nữa. Giống như nếu các vị đi qua là Las Vegas vậy đó, nó khỏe lắm, mình ngồi một chút là tự nhiên có người bưng nước tới uống, mọi người đẹp không à, cứ kéo lóc cốc thôi. Thì khi vừa khởi lên ý nghĩ đó là gì? Ý nghĩ đó là điều ác, bởi vì những điều đó đem đến đau khổ nên gọi là điều ác. Cho nên nữa là cái hơi, ngay cả người ta nói rằng ngay cả những cái người mà đi kéo máy chứ nó quen, trong cái hơi máy nó có tiếng, nó có âm thanh, và kể cả nó có hơi hám làm cho mình nữa là ham muốn điều đó. Cho nên cái dục đó người ta gọi là điều ác. Như vậy là nếu mà mình ngăn được điều đó, vừa khởi đến là nhất định là từ chối nó liền. Đó, mình gọi là reject nó liền, nó tao không có muốn chơi với mày nữa. Nghĩa là nhất định thề với lòng rằng nữa là không có tham gia nó. Thì như vậy là các vị thắng được mình. Thì cái thứ nhất á, là cái bằng tôi gọi là ngăn điều ác. Rồi ví dụ giờ cuối tuần, mà nhất là mấy thanh niên á, mấy đàn ông của mình á, hay có cái máu, nó thôi Tết tới rồi, bây giờ giống như là Noel tới rồi, rồi đã vậy rồi cuối năm nữa, rồi nữa là kêu bằng kiếm chút đỉnh rinh một hai thùng về làm lai rai, nghe cũng mát mẻ, làm cả năm mệt, thấy không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà đó cũng là một sự lôi kéo, đó cũng là một sự lôi kéo. Và chính cái lôi kéo đó mà mình không thắng phục được một lần, hai lần, ba lần thì sẽ đưa đến thị phi và khổ đau. Cho nên cái đó vẫn là điều ác. Đó. Mà cái đó các vị biết không, không phải dễ bỏ đâu. Không phải dễ bỏ đâu. Ngay cả là nói cái chuyện mà đơn giản là nói là như là hút thuốc thôi đó. Có nhiều người bệnh mà kêu bằng bác sĩ mà tới cấm rồi mà cũng không có thể nào bỏ nổi. Ta nói nhớ ai như nhớ thuốc lào vậy. Đã chôn điếu xuống rồi đào điếu lên. Đó. Ghê gớm vậy đó. Cho nên chỉ cần thắng một cái điều ác rất nhỏ mà mình thắng không được thì tuệ mình nó không sanh. Rồi nhiều Phật tử nói vậy, nói gần như là nói là kêu bằng đàn ông không, vậy là đàn bà có không? Nhiều lắm, phải không? Cái phần của đàn ông thì những cái mình thấy được vậy. Rồi bây giờ nếu mình nói ra là phụ nữ, có nhiều người là ở Việt Nam mình cũng có, mà ngay ở đây vậy, người ta vẫn là đi đánh bài, đi tới nhà người này kia đánh bài, hoặc là kêu bằng ngồi xúm chuyện với nhau, nói thị phi, nói chuyện nhân ngã này kia. Cho nên là nhiều khi nói là thấy phụ nữ ngồi yên không có gì trơn, nhưng mà sanh chuyện, ta nói quá trời chuyện. Tại sao vậy? Tại vì cái đó là thuộc về thị phi nhân ngã. Mà nếu người nào mà quyết tâm mà gọi là ngăn chặn được điều đó thì trong kinh này Đức Phật nói rằng đó là thuộc về tứ chánh cần. Có nghĩa là phải tinh tấn để đoạn trừ điều ác chưa sanh, và tinh tấn đoạn trừ điều ác nào đã sinh ra lập tức phải ngăn chặn liền. Đã lỡ đi rồi là phải lui lại liền. Đó. Trong kinh Địa Tạng nói rằng nếu mà một người nào lỡ đi vào đường hiểm trở rồi đó, thì sẽ có người trí thức chỉ mình rằng ông ơi ông đừng có vào nữa, vì giờ con đường nó rất là nguy hiểm và sẽ bỏ mạng đó. Thì lập tức mình biết xong rồi là trở lại, nó tôi không biết cho nên tôi đi lỡ lần thôi, lần sau nhất định không đi nữa. Thì người đó gọi là ngăn cản điều ác đã sinh ra là không tiếp tục nữa, mà giống như gọi là mình sám hối vậy. Thì các vị biết đó là ở trong cái tâm tư chúng ta nó có rất nhiều điều. Mà giống như ngài Tiên Hóa nói rằng cuộc sống muốn bình an á, thì các vị biết không? Giữa đàn ông đàn bà thì người ta nói rằng, ngài nói rằng nếu mà muốn được bình an, muốn được tốt đẹp á, đó, thì nghĩa là người phụ nữ không có gì để thiệt thòi cả. Người phụ nữ được ai, đàn ông nào ta cũng thương mình hết. Nhưng mà nếu muốn được an ổn á, thì người phụ nữ á, đừng có ăn chua, mà người đàn ông á, thì đừng có hảo ngọt. Có hai cái thôi. Rõ ràng các vị thấy lòi ra hai cái thì đâu có phải là không có ai hơn ai cả. Người đàn ông á, thì ưa hảo ngọt, nhưng mà làm sao người phụ nữ đừng có ăn chua. Kẻ không ham ăn chua và người không ham ăn ngọt, thì hai cái đó nó sẽ trở thành bình ổn. Đó là ngài Tiên Hóa nói. Thì các vị thấy thế gian này cũng vậy. Thế gian này nó chỉ có là một sự điều phối thôi. Cuộc sống nó được hạnh phúc hay không là tự tại trong sự điều phối thôi. Chứ luôn luôn nó có những cái phạm trù như vậy. Nhưng mà nghĩa là đừng có cực đoan. Khi mà mình đi một cực đoan á, thì mình sẽ đưa đến khổ đau. Và chúng ta cũng có thể hiểu rằng như vậy đó, là mỗi người sẽ có một cái quý. Tức là nghĩa là một cái, nghĩa là cái quý của người mình mà mình biết bảo trọng, mình biết giữ gìn nó. Khi cái điều ác chưa khởi sanh á, là mình phải chặn liền. Và nó đã lỡ sanh khởi rồi, mình phải lui lại liền, không tiếp tục được nữa. Thì cái đó là các vị đạt được hai cái chánh cần thứ nhất. Rồi hai chánh cần thứ hai đó, tức là điều thiện chưa sanh á thì làm cho phát sanh, và điều thiện đã sanh rồi đó thì thúc đẩy làm cho nó trở thành lớn mạnh. Đây cũng là một điều khó. Nên có nhiều người nói rằng thấy việc thiện nhỏ không làm đó, việc ác nhỏ mà không làm á thì đã đành rồi, nhưng mà việc thiện nhỏ không làm á thì các vị thấy rằng nó sẽ mất lợi. Việc thiện nhỏ mình để dành nhiều ngày nó mới trở thành lớn được chứ. Giống như mình nói rằng cái con heo, các vị thấy không, con heo mà để dành, ví dụ mình nói làm chùa đi, có nhiều Phật tử đinh vô mấy con heo đầy hết trơn rồi. Một con heo á thì nó không bao nhiêu cả, một đồng nó không bao nhiêu cả, nhưng mà mình bỏ chừng một tháng hai tháng nó đầy một con heo, các vị biết bao nhiêu, cũng được tới 300-400 đồng. Đó, ghê gớm vậy đó. Cho nên cái việc mình thấy nó nhỏ nhưng mà nếu mình làm nó mới thể thành lớn được. Còn việc ác cũng giống vậy đó. Việc ác nếu một việc rất là nhỏ, mình nghĩ rằng ồ chuyện nó ăn chung gì đó, và chính cái chỗ mà mình thấy là nó ăn chung gì, nó sẽ đi lần tới cái hố sâu của tội lỗi mà không có rút lên được nữa. Cả hai cái đều tương phản và giống như nhau. Thì ở đây đó là trong cái bài tứ chánh cần á, thì Đức Phật khuyên rằng là cái người học Phật á phải thấy được. Đó, phải thấy được, phải nghĩa là phấn đấu được. Tức là ngay cả ví dụ giờ mình nói rằng cái việc mà việc thiện nhỏ thôi, phấn đấu thì tụng kinh thôi. Đó. Nếu mà duy trì được cái chuyện tụng kinh cũng là một việc khó rồi. Đó. Nếu mà mình có dịp á, ngày nghỉ nào mà mình đi tụng kinh được á là một chuyện khó. Mà nếu nó đã có rồi đó thì mình tiếp tục làm lớn hơn nữa. Đó, lễ sám rồi nghĩa là bố thí. Rồi nghĩa là mình nghe chỗ nào mà người ta giúp đỡ ai đó, mình sẵn sàng đẩy cho cái việc thiện nó lớn mạnh. Thì đó là hai cái mình gọi là tích cực và tiêu cực. Việc thiện nó cũng có tích cực, mà việc ác nó cũng có tích cực. Mà việc thiện có tiêu cực, mà việc ác cũng có tiêu cực. Đó. Cho nên đó, việc ác tiêu cực là chỉ vừa phải thôi. Nhưng mà việc ác tích cực là đẩy mạnh nó. Khi nó vừa chưa sanh ra đó, thì cái người Phật tử chúng ta phải chặn đứng trở lại liền. Thầy thí dụ câu chuyện này các vị nghe. Nó có một cái khoảng cách mà mình không có phân biệt được giữa việc ác và việc thiện. Con người của mình nó thay đổi, cái thời gian, cái không gian nó cũng thay đổi. Chẳng hạn bây giờ thì nói rằng trong chuyện kể đó là có ông quan kia, ông đời sống thanh liêm lắm, đạm bạc lắm. À, ông thanh liêm, ông đạm bạc là các vị biết là ông làm việc, nghĩa là việc cho người ta, ông làm cho người ta tốt mà ông không bao giờ lo cho mình hết. Cho đến ngày mà ông từ quan rồi đó, các vị không? Ông từ quan, ông rời khỏi quan rồi mà ông trở thành giống như một người nghèo vậy. Rồi có một ngày nọ ở nhà không có cái gì ăn hết trơn, không có đồ ăn, thiếu đồ ăn nữa. Cái vợ ổng đi bán đồ, cái bán hết rồi cuối cùng cũng có đồ. Thì bữa nọ mua đồ ăn ngon, ổng hỏi đâu mà ngon vậy, có đồ ăn ngon vậy. Thì bả mới nói rằng là tại lúc mà ông làm quan á, thanh liêm quá cho nên cái là người ta có tới biếu đồ mà tôi cũng không có dám nhận. Cho nên có một hôm nọ có người tới hỏi tôi rằng là ông tuổi con gì. Tôi nói ông tuổi con chuột, cho nên người ta làm chuột bằng vàng tặng. Tôi mới lén tôi giấu con chuột đó, cho nên bây giờ nhờ vậy cho nên tôi khẽ cái đuôi con chuột mà bán được chút đỉnh để ăn. Ông nói trời ơi sao hồi đó bà ông nói tôi tuổi con trâu. Không, nó tuổi con trâu nó đỡ biết mấy. Nó tuổi con trâu á, con chuột làm con chuột bằng vàng nó nhỏ quá, nhưng mà làm con trâu nó cũng lớn đi không. À, thì các vị biết không, Có nghĩa là đến lúc một đúng là cái hoàn cảnh, cái tâm tư mình á, nếu mình không có nuôi dưỡng được nó đó, thì nó sẽ bị biến dạng đi, nó sẽ bị người ta mua chuộc đi. Và nếu mà các vị nghe một câu chuyện cũng tương phản giống vậy đó, thì có một người có một vị quan cũng thanh liêm vậy, cho nên người ta làm một cái viên ngọc rất là quý, nghĩa là nói rằng làm viên ngọc tới tặng ổng, ổng nhận. Thì cái người này mới năn nỉ, nói trời ơi, ông là cái người thanh liêm, tôi quý ông lắm, viên ngọc này rất là quý, rất là đắt tiền, nhưng vì ông tốt, vì ông xứng đáng cho nên tôi mới tặng cái này cho ông. Thì ông này ông trả lời rằng, ông lấy cái viên ngọc đó, ông đem cho làm rất đẹp, xong rồi ông trả lại, ông nói rằng đó là, nếu mà anh thấy cái viên ngọc này là quý đó, thì anh hãy giữ cái quý của anh. Tôi có cái đức thanh liêm, tôi làm việc cho người ta mà tôi không vì cái lợi lộc, cho nên do đó, xin hãy để cho tôi giữ cái quý của tôi. Đó. Tức là tôi không lấy viên ngọc này là tôi giữ được cái quý của tôi. À, anh khỏi phải tặng viên ngọc quý của anh cho tôi, vì anh giữ được cái quý của anh. Tức là viên ngọc này quý thì anh hãy giữ đi, gần tôi thì tôi giữ quý của tôi. Thì các vị thấy không, hai cái hình ảnh nó hoàn toàn rất là dễ thương mà nó tương phản. Tương phản cho mình thấy rằng là trong một con người của mình, nếu mà mình không có hiểu được, không có thấy được một chút nào đó, thì tự nhiên mình sẽ bị va vào giữa cái phiền não và khổ đau. Mà cái phiền não khổ đau nó đến với cái tâm tư của mình thì các vị biết nó nhỏ xíu à, mình không thấy. Nhưng mà chính điều đó là cái điều mà nó có thể là đốt cháy được cái tâm tư của mình. Cho nên là làm thế nào để ngăn được lúc mà nó chưa sanh. Mà nếu nó lỡ sanh rồi là lập tức trừ nó liền. Cái phần sau chúng ta sẽ nói phần tự tại, thì các vị mới thấy được cái ý nghĩa của tự tại, của trí tuệ nó hay lắm. Nó làm cho người mình khỏe thoải mái lắm, chứ không phải như là cái bằng nữa là, nghĩa là phải mình khổ đau đâu. Cho nên khi mới nói tới đạo Phật là nói trí tuệ, có nghĩa là trí tuệ là chỉ có được định nghĩa duy nhất. Mà các Phật tử phải nhớ mãi là người nào có trí tuệ thì người đó có tự tại của cuộc sống, tức là giải thoát cuộc sống. Chỉ có chừng đó mà thôi. Chứ không phải trí tuệ là người thuộc nhiều kinh, người biết nhiều kinh, người hiểu nhiều kinh gọi là người có trí tuệ. Không phải là như vậy. Cho nên mình ôm tất cả những cái đó trong lòng của mình, nhưng mà đụng chuyện, cũng như có nhiều người tụng kinh tụng tới 8 năm trời mà đụng một cái rồi thì nghĩa là phiền não sân si nổi lên, thì coi như kinh đó trở thành gì? Trở thành tờ giấy trắng. Cho nên trong một cái nghĩa lý của kinh rất là quan trọng, mà có dịp các Phật tử đọc lại cái câu chuyện gọi là Tây Du Triết Lý. Khi mà Tam Tạng tới thỉnh kinh, Ngà A Nan đưa cái kinh, kinh đầu tiên là kinh gì các vị biết không? Kinh Vô Tự, không có chữ nữa. À, cũng giống như mà khi mà thiền mà nó chìm xuống rồi đó, là kêu bằng là cái thiền mà thiền không đáy. Đó, cái thiền mà thiền bát nhã, cho nên cái thiền không đáy. Mà khi thiền bát nhã rồi, thiền mà chìm rồi là kinh không còn gì tới. Đó, khi nào người nào đạt được cái chỗ là chân không diệu hữu đó, thấy được cái lý đó mới thấy được là tự tại trên vấn đề của sinh tử. Thì bây giờ chúng ta đi cái bước thứ ba, thứ tư. Thì sau khi các Phật tử có thể phấn đấu được hai bước á, gọi là giữa cái tứ chánh cần á, thì các vị nhớ là chánh cần nó có hai cái. Chánh cần thứ nhất á là tinh tấn diệt trừ những điều ác chưa phát sinh, đó, và tinh tấn diệt trừ những điều ác đã phát sinh, tinh tấn thúc đẩy những điều thiện chưa phát sinh, và tinh tấn thúc đẩy những điều thiện đã phát sinh. Tức là chúng ta có bốn cái gọi là tứ chánh cần. Rồi Đức Phật nói rằng, nếu mà vị vua và đại thần có bốn loại xe, như xe tải bằng voi, xe tải bằng ngựa, xe tải bằng xe, xe tải bằng người, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, cũng có bốn như y túc làm xe tải giống như thế. Bốn như y túc đó là gì? Ta sẽ học từng bước nữa. Tức là bốn như y túc đó, nó gồm có bốn từ mà các Phật tử đã thuộc về định. Tức là nó gồm có dục như y túc, tinh tấn như y túc, nhất tâm như y túc và quán như y túc. Thì khi mà các Phật tử đi vào các pháp số, Phật tử nghe mệt lắm. Mệt ghê lắm. Cho nên thầy mới nói rằng cái kiến thức của Phật học không phải là trí tuệ. Đó. Tại vì nó sẽ làm mình mệt, chứ mình không quá giải được nó. Mình không quá giải được nó, chứ mình không an ổn được nó. Thì bây giờ đó, khi các Phật tử nghe những cái điều này rồi, các Phật tử mới thấy rằng đó là cái quan trọng nhất á, làm thế nào để mình có thể là đạt được cái sự là hạnh phúc trong đời sống bằng tuệ của mình, đó là tự tại. Rồi có nhiều người nói rằng ở đời này đó thì mình muốn làm tốt, nhưng mà người ta xấu nhiều quá, không biết làm sao mà mình làm cho tốt hết được. Giống như mà các vị biết là Mặc Tử cũng vậy. Khi Mặc Tử từ nước Lỗ sang nước Tề đó, thì bạn bè ổng mới khuyên ổng rằng ở trong đời này là bây giờ người ta bất nghĩa hết trơn, sống là 10 người hết 9 người bất nghĩa, mà ông mà là ông đi khuyến khích việc nghĩa làm gì. Giống như bây giờ nói rằng nhiều Phật tử vô nói rằng trời ơi, giờ khuyến khích ta tu thì không tu đó. Nhiều người á nghĩa là nó đưa băng cho người ta, nó nghe xong nó ngó lên khác, nó trời ơi tôi làm ăn muốn chết còn đưa băng gì nữa. tức là người ta không muốn tu. 10 người hết 9 người không muốn tu, chỉ có một người muốn tu thôi. Thì cái người bạn khuyên ông Mật Tử là vậy, là ông khuyến khích làm gì nữa? Thì ông Mật Tử này muốn nói rằng tại sao anh phải nói vậy? Nếu mà một nhà nó có 10 người con mà 9 người ăn ở không, đi chơi không làm, chỉ có một người đi cài, thì bây giờ phải làm sao? Thì cái người đi cài phải ráng cài nhiều hơn để nuôi 9 người kia. Thì ý ông muốn nói rằng ở trong đời nếu mà người ta bất nghĩa, người ta không làm việc nghĩa hết, 10 người hết 9 người đó, thì chính mình phải làm việc nghĩa nhiều hơn, chính mình phải làm điều tốt nhiều hơn để làm cho cuộc đời nó giảm đi cái khổ đau. Chứ nếu mà cái người này nói rằng 9 người kia không cài tôi cũng nhị cài luôn, thì 10 người không có đồ ăn hết, tức là nhịn đói hết, tức là đời nó sẽ khổ đau hơn nữa. Cái ý nghĩa là như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bước mà Đức Phật nó làm thế nào để mà chuyển cái trí tuệ của đạo Phật á trở thành cái tự đại cuộc sống. Đây là cái vai trò quan trọng mà thầy muốn giới thiệu với các Phật tử trong cái buổi bài kinh hôm nay. Thì các vị biết là ở Việt Nam mình có một cái vị thiền sư nổi tiếng gọi là ông vua mà đi tu, là ai các vị biết không? Là Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông tức là con của Trần Thái Tông, tức là vua của đời Trần. Làm vua xong rồi bỏ ngôi vua, lên núi Yên Tử và trở thành cái vị tổ đầu tiên của phái Trúc Lâm Yên Tử. Bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ đang làm cái chùa ở đó, tức là phục hồi lại cái dòng thiền của Việt Nam, gọi là thiền Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà thầy của Trúc Lâm Yên Tử, tức là thầy của vua Trần Nhân Tông, gọi là thiền sư đệ nhất cái dòng phái thiền của Việt Nam mình, gọi là Trúc Lâm Yên Tử. Thì các vị biết thầy của ông là ai không? Thầy của Trần Nhân Tông tức là một người cư sĩ, và người cư sĩ đó được xưng tôn gọi là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thượng Sĩ tức là Bồ Tát, tức là một người cư sĩ mà được tôn xưng là Bồ Tát, và người đó tức là thầy của Trần Nhân Tông. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái hành trạng của một vị này để các vị thấy rằng cái vai trò cư sĩ nó cũng giống như tu sĩ thôi. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ là, Tuệ Trung là một cái người tướng, có vợ, có con, có thê, có thiếp, nhưng mà cái tư tưởng thiền và chứng ngộ, đạt được trí tuệ trong thiền, ổng là thầy của sơ tổ Trúc Lâm, tức là Trần Nhân Tông. Cho nên các vị biết không, làm thế nào để biết được cái là Tuệ Trung tự tại, các vị không? Cái ngày mà Tuệ Trung chết á, thì ổng kêu khiên giường á, ổng có một cái ấp tên là cái bằng Vạn Hộ, rồi nữa là vua phong cho ổng á, rồi bây giờ ổng mới lấy ra Vạn Hộ đó, ổng sửa thành một cái dưỡng chân trang, tức là để chỗ tu hành á. Thì ngày ổng chết á, kêu khiên cái giường á để giữa nhà nè. Thì khi mà giữa nhà ổng từ giả, ổng nói rằng bây giờ á là chiều nay á là ta đi, giờ từ giả sắp xếp công chuyện xong rồi là ổng là chiều nay ổng đi, tức là từ bỏ cuộc đời nè. Thì ổng nói xong rồi cái vợ con chung quanh ổng này kia rồi cái ổng nhắm mắt thở hơi rồi cái là ổng đi. Ổng đi thì vợ con níu kẻ níu chân người nữa tay nó, trời ơi công chuyện chưa xong ổng khóc ổng bỏ tụi tôi này kia. Ổng ngồi vậy. Ổng ngồi vậy ổng mới nói rằng là ta đã nói rồi, sanh tử là việc lớn, tại sao khi ta chết thì lại phải khóc lóc làm não phiền nhẹ kẻ khác. Rồi cái ổng mới chỉ dạy ổng rầy xong rồi đó, mấy người này nghe vậy nín khóc nằm xuống đi. Sanh tử tự tại, tức là một cư sĩ, tức là có vợ có con, trong Việt Nam mình là như vậy. Đó là thầy của Trần Nhân Tông. Cho nên khi mà các Phật tử nghe điều đó, các Phật tử mới có thể hiểu được cái tư tưởng quan điểm của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Cho nên ổng là anh của Hoàng Hậu, mà Hoàng Hậu á tức là mẹ của Trần Nhân Tông. Cho nên khi mà cái đám tang của, trong một cái dịp á, lúc mà Hoàng Hậu còn sống á, đến cái dịp nữa là mời đãi đồ ăn á, thì dọn chung á là mặn chay dọn chung nha. Cho nên khi mặn chay mà dọn chung á là ngồi ổng ăn, ổng là gặp cá, ổng gấp cá vậy. Thì bây giờ á là em ổng tức là Hoàng Hậu mới hỏi rằng anh tu thiền đó, mà tại sao á là anh còn ăn mặn được đó, tức là anh còn á là ăn mặn vậy làm sao anh thành Phật được. Ổng muốn nói một câu nữa là Phật là Phật mà anh là anh, Phật không muốn thành anh mà anh cũng muốn thành Phật đó. Và khi ông nói câu đó, nói là lúc đó có vua Trần Nhân Tông tức là thiền sư sau này thấy ngồi đó rất là nghi ngờ trong đầu óc nữa, là không biết tại sao mà cái ông thầy này ông nói một câu nói vậy, tức là tại sao mà cái người này có thể nói được một câu nói đó. Và ông mới nói một câu nói rồi các vị biết là câu nói nó ám ảnh vua Trần Nhân Tông, cho đến khi có dịp Trần Nhân Tông mới hỏi rằng trong đời này có nhân có quả không, nếu có nhân có quả thì tại sao mà nghĩa là một người nghĩa là sát sanh người ăn thịt lại không có tội. Tức là ý ông muốn hỏi ông Tuệ Trung Thượng Sĩ rằng tại sao mà lúc trước đó là ông ăn mà cá mà ông nói rằng là giữa cá với ông không có dính dáng gì trơn đó, muốn hỏi câu nói đó. Thì các vị biết lúc đó Tuệ Trung Thượng Sĩ mới trả lời một câu thế này: Trả lời đây tức là một câu thơ mà nó trở thành một câu quan trọng ở trong thiền học. Trả lời nói rằng là nếu một cái người trì giới á, ông nói là trì giới kim nhẫn nhục, tức là cái người mà vừa trì giới nhẫn nhục á, chiêu tội bất chiêu phúc đó, dục tri vô tội phúc phi trì giới nhẫn nhục, có nghĩa là nếu người trì giới nhẫn nhục á, thêm tội chứ không được phước. Nếu muốn không có bị tội á, thì người đó đừng có trì giới nhẫn nhục. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, ông nói rằng để chứng minh, hỏi rằng khi vua ngạc nhiên hỏi tại sao vậy, thì ông nói rằng kêu bằng như nhân thượng thụ thì, tức là khi người leo cây, khi người đang leo cây vậy đó, thì đang an trung tự cầu nguy đó. Nếu mà như nhân bất thượng thụ thì phong nguyệt hà sở vi, tức là giống như bây giờ các phần tử đang ngồi tự nhiên đang leo cây chơi, như một trẻ con đang leo cây chơi, mình nói con đừng có leo cây nữa, té liên nguy hiểm, leo xuống đi. Đó là cái người cha mẹ ai cũng lo cho con hết, cho nên thấy con mà nó leo cây là mình sợ. Thì ông nói vậy, ông nói rằng như nhân thượng thụ thì, tức là khi các Phật tử đang ngồi thì mà có tử leo cây thì thấy đó là có nguy hiểm, nếu muốn không nguy hiểm thì đừng có leo cây. Đây là một cái tư tưởng tự tại của trí tuệ mà các Phật tử phải có thời gian kinh nghiệm sống. Ông nói câu nói đó mục đích gì các vị biết không? Ông nói trì giới và nhẫn nhục thêm tội không có phúc. Nếu muốn không có tội phúc thì đừng phi trì giới nhục, tức là vượt qua cái sự trì giới nhẫn nhục đó. Tức là ở đây đó là ông muốn nói về cái vai trò là hiện tại cái người Phật tử chúng ta đang sống trong cái vai trò của nhị kiến. Tức là giữa có trì giới, rồi giữa có nhẫn nhục, có phước đức và có tội đó là nhị kiến, là hai cái thấy của mình. Và hai cái thấy này được ví dụ là ví dụ như bằng đêm mà các vị biết trẻ con nó ngồi á, nó ngồi ở trong bóng đèn á, nó thấy có cái bóng của nó. Đó, nó thấy bóng đèn, cái bóng đèn của nó, nhưng nó sợ hãi, nó chạy vòng vòng kiếm chỗ trốn bóng đèn, nhưng mà nó chạy hoài thì bóng đèn cứ chạy theo, chạy đâu bóng đèn chạy theo đó rồi. Có nghĩa là mình chạy đâu thì bóng nó chạy theo đó. Nhưng mà mình không biết rằng chính cái ảo tưởng cái bóng đèn đó là mình mà mình sợ hãi bóng đèn đó. Thì ở đây ổng cũng muốn nói cái điều đó. Tức là với cái tư tưởng của một cái thiền sư đó, thì Tuệ Trung muốn cho chúng ta hiểu được rằng ở trong cuộc sống này đó, mà nếu cái người Phật tử đó mà cố chấp trên vai trò của trì giới đó, cố chấp trong vai trò của nhẫn nhục, chẳng hạn như bây giờ nhẫn nhục mà vừa giữ trì giới nhẫn nhục, nhưng mà mình không có thông thả, không có tự tại, mà giống như rằng bây giờ ai nói mình nữa, mình tức lắm, mình nói thôi mình nhẫn một câu nhịn, chín câu lành ráng nhẫn, nhẫn nhưng mà trong lòng khổ đau lắm, cứ bị nghĩa là bị thua người ta, cứ ép người ta, cứ chặn trong lòng đó, nó trăn trở trong lòng vậy, nó đau khổ vậy đó, đêm nằm cũng nhớ tới người ta nói, người ta ăn hiếp mình, ngày cũng nhớ người ta ăn hiếp mình, cứ vậy đó, mang cái tâm tư đó. Có nhiều người nhẫn, cứ nghĩa là cái bằng có một câu nói, một câu nữa rằng đời này đó mà suốt cả đời tôi không có quên câu nói của người đó nói với tôi. Phật tử có ai có tâm trạng không? Có nhiều người nghe câu nói người ta mà suốt cuộc đời là tôi không quên. Và còn có nhiều người nói rằng cái bằng suốt đời tôi không bao giờ tha thứ cho câu nói của người đó hết. Có nghĩa là lúc đó là cái nhẫn của mình á, là ôm cái nhẫn này mà chặn vào ở trong tâm thức của mình, trở thành một cái nội kết. Đó, thì ông muốn nói rằng người nhẫn nhục như vậy đó là thêm tội chứ không có được phúc. Thêm tội chứ không có được phúc. Còn cái người trì giới cũng vậy. Cái người trì giới, giới á là cái bằng là thanh lương, giới là an lạc, tức là giới là cái gì đó bảo vệ cho mình được tự tại. Cho nên nghĩa là phòng phi chỉ ác, tức là chấm dứt cái sự ác, giống như một cái bức rào bên ngoài không cho cái ác lấn mình. Chứ giới không phải là cái bức tường để mình ngăn cấm mọi cái khả năng khác. Vì vậy cho nên nói rằng nhất định nghĩa là tôi trì giới tôi phải vậy đó, cho nên nghĩa là tới giờ tôi phải vậy, làm vậy. Nhưng mà nói là các Phật tử biết không, nó tới giờ tôi ngồi thiền, hay là tới giờ tôi phải tụng kinh, tới giờ tất cả những cái tụng kinh, ngồi thiền, niệm chú là để cho mình được an tịnh thân, để mình được an lạc, được tự tại. Nhưng lần này có nhiều Phật tử không có tự tại đó, nói rằng là tới giờ tụng kinh nữa là cái bằng ở nhà không ai được ồn nha, nếu mà ồn là ta chửi tắt bếp là ngay lúc đó mình tụng kinh nó trở thành tụng gì. Rồi có nhiều Phật tử mà mình gọi là bà xã, có nhiều ông xã, ông qua ông nói thầy, ông nói rằng tụng kinh đâu ông thấy mà giờ nó tụng tôi hoài tôi chịu không nổi. Đó cũng là một tụng kinh, nghĩa là cái gì mà mình nói tới nó lưu hoài người ta gọi là tụng kinh. Tại sao mà từ cái chỗ nói nhiều mà chuyển qua thành tụng kinh? Tụng kinh là cái được an lạc, cái an trú lời Phật dạy, cái chánh niệm. Đằng này tụng kinh mình tụng riết là chịu không nổi trong đầu. Thì ngay chỗ đó mà ông nói rằng là trì giới và nhẫn nhục, mà nếu mình không siêu vượt được hai cái đó thì mình thêm tội chẳng được phúc. Cái việc trì giới cũng vậy thôi. Trì giới tức là để bảo vệ một cái nhân cách sống con người, chứ không phải để làm cho người đó trang bị thêm. Rồi các vị có nhiều Phật tử nói rằng là mình thọ tới nghĩa là Bồ Tát giới. Bồ Tát giới. Mà rồi cái là rồi có nhiều khi điện thoại hỏi thầy nó rằng bây giờ không biết thọ Bồ Tát giới rồi rồi lỡ nữa là lỡ có bầu không biết làm sao. Trời ơi, điện thoại nhiều khi thầy nghe thầy rầu quá. Không biết ai bắt mình thọ Bồ Tát giới làm gì. Nó giờ rồi cái xong rồi còn nói nó rồi bây giờ lỡ rồi không biết làm sao, nếu mà bỏ là có tội không. Và các vị biết là đến chừng mà điện thoại mà hỏi tới mà cỡ như ông thầy thì thầy cũng mờ mịt cái chuyện đó luôn. Thiệt ra cái đó nó không có nằm trong đó. Tức là mình đã, có nghĩa là mình không hiểu được vấn đề. Nghĩa là giữa trì giới và giữa nhẫn nhục là để nó bảo vệ cho người ta có thể là tu hành, nghĩa là để được an toàn và hoàn thiện chính mình, chứ không phải lấy cái đó làm hành trang trang bị để cho người biết rằng là tôi là giữ năm giới, tôi giữ 10 giới và tôi hơn người ta. Khổ đau chấp mắc gì cái chuyện giới luật vậy? Thì chuyện đó làm cho mình khổ sở hơn. Đó, cho nên cái thiền sư Địa Trung ông muốn nói câu nói đó. Ông nói rằng trì giới kim nhẫn nhục chiêu tội bất chiêu phúc. Nếu mà nghĩa là dục tri vô tội phúc, vô tội phúc nghĩa là vượt lên cái chuyện đối đãi với tội và phước á. Thì khi mình đạt được tuệ mình phải hiểu được đó. Thì phi trì giới nhẫn nhục, tức là đừng có trì nhẫn nhục. Ở đây không phải là ông nói mình không có tu. Giữa cái vai trò học Phật về luân lý của Phật giáo, trì giới nhẫn nhục là luân lý của Phật giáo, nhưng mà giải thoát thì nó vượt ra ngoài luân lý của Phật giáo. Đó. Tức là tư tưởng của giải thoát thì nó vượt ra ngoài cái điều đó. Thì nếu mà có dịp rồi các vị, khi chúng ta học Phật, chúng ta đi sâu, chúng ta mới hiểu được cái vai trò rất là cao ở trong những cái từ của thiền học này. Nếu bây giờ mà chúng ta chưa đi cao thì đôi khi các vị nghe mình thấy mình cũng không hiểu được. Không hiểu được là tại sao mà có những thiền sư họ nói câu nói đó. Nhưng mà ở đây thì các vị biết là thường thường chúng ta bị ảo tưởng. Đó, ảo tưởng tức là mình cứ ảo tưởng, nhưng mà chính mình vậy mình cũng không biết được. Nên trong một câu chuyện, trong kinh Bách Dụ, Đức Phật kể câu chuyện thế này, thầy kể các Phật tử nghe, Phật tử hiểu ngay cái câu chuyện đó. Thì Đức Phật kể chuyện đó rằng có một cái đoàn hát nọ, chuyên môn diễn hành nữa là diễn hát với cái tuồng là gì? Tuồng là cái bằng quỷ la sát. Đó, hát quỷ la sát cho người ta nghe. Cho nên có nhiều người coi quỷ la sát bằng đêm thấy sợ lắm. Thì đêm nọ cái đoàn nó đi tới một cái bìa rừng, xong rồi nó muốn đi qua cái xóm khác thì người ta mới cản nó. Thôi bây giờ tối quá rồi đừng có đi. Bởi vì nếu đi đó là không có qua kịp cánh rừng Ấn Độ này, nó xa lắm. Mà nửa đêm ở trong rừng này có thú dữ mà coi chừng có quỷ la sát nữa. Thì mấy người này họ nói mất gì sợ, đi cả đoàn cả mấy chục người gánh hát, nghĩa là nào là trống nào là kèn, mất gì phải sợ, cứ đi. Nhưng mà họ đi tới nửa đường là nửa khuya rồi, không biết đường đi rồi, cho nên họ phải ngừng lại. Đó, họ ngừng lại, cho nên khi họ ngừng lại rồi, các vị biết họ ngừng lại một chỗ rồi họ mới đốt lửa lên ngủ. Họ mới để một người canh. À, nói là nghe nói là trong rừng này có thú dữ mà có quỷ la sát, nhưng mà thôi mình đâu có sợ, mình là quỷ la sát mà sợ gì. Cho nên do đó họ kêu một người ngủ rồi canh, chỉ có một người ngủ thôi. Mọi người ngủ hết có một người canh thôi, thì anh lại ngủ canh nửa đêm mới 4 giờ sáng, trời lạnh nữa, mình ngồi bên đống lửa nữa. Cái anh mới thò tay vô trong cái túi đồ anh lấy thêm một cái áo nữa để nghĩa là mặc. Nhưng mà cái áo mà anh hay diễn là áo nó quỷ la sát. Cho nên nghĩa là anh lấy xong rồi anh trùm lên ngồi ngốc từng ngách như này. Thì nửa đêm mấy người cái đang ngủ mơ mơ màng, có người dậy muốn đi tiểu, giật mình dở trời thấy quỷ la sát nó ngồi ngay cái gì, ngay đống lửa nó ngồi gục cờ gà, cho nên la lên quỷ la sát. Thì tổng cộng 20-30 người đang ngủ vậy, giật mình dậy thấy rõ ràng là có quỷ la sát thiệt, rồi ngồi bên đống lửa rồi tưởng đâu là cái anh mà canh là bị quỷ la sát ăn rồi, cho nên nghĩa là có quỷ la sát ngồi. Mình ai nó chạy tới nó chạy tứ tán ra, thì bản thân cái anh mà mặc áo quỷ la sát anh cũng đâu có biết gì, anh đang mơ mơ màng màng anh nghe ta quỷ la sát, anh cũng vừa rồi nó chạy. Mấy người này chạy gì nào cái anh rượt theo nấy nữa, trời ơi quỷ nó rượt chí thiết, chạy chỗ nào nó chui theo chỗ nấy. Bởi vì ảnh cũng tưởng nó là quỷ đường sau lưng nó, trời ơi nó chạy theo sau lưng, chạy cờ bịch, cuối cùng là chạy cho tới 5 giờ sáng, người thì sức móng, người thì chảy má, người thì bể đầu, nghĩa là coi ra thì chính bản thân anh quỷ la sát anh cũng bể đầu nữa. Thì coi lại là không có quỷ la sát mà chỉ là con người của mình mà thôi. Cho nên kiểm điểm lại trong đoàn đó là hết 30 người, là 30 người bị thương tích đầy mình hết trơn. Đó. Thì trong kinh Bách Dụ Đức Phật thí dụ chúng ta cũng vậy, tức là khi mà chúng ta không tự tại được trong mọi kiến chấp á, thì mọi hình thức nào chúng ta cũng sẽ bị chấp mất và tự chúng ta làm khổ đau. Chính bản thân của chúng ta là quỷ la sát, là ma, mà mình cứ dòm cho nên lúc đó mình nghĩa là giật mình dậy, mình dòm nói chung quanh ai cũng là ma hết trơn. Cho nên sợ quá cho nên quảng hồn bỏ chạy, và khi mà tỉnh ra rồi, tức là khi mặt trời chân lý trí tuệ nó chiếu ra rồi, mình mới thấy vậy là cái bằng sức càng gãi gọng á, đều là con người ta, tức là những người của mình cả. Thì chỗ này á, trong cái kinh đó, nó có nhiều cái ví dụ rất là đặc biệt để cho Phật tử ta thấy rằng nếu khi mà chúng ta đạt được cái trí tuệ, tức là cái trình độ trí tuệ mà chúng ta đạt được cái câu nói của các vị thiền sư, thì các vị mới hiểu ngay những cái lời dạy của thiền, nghĩa là giữa trí tuệ nó khác đi với sự hiểu biết về kiến thức. Bây giờ thầy thí dụ cái thứ hai cho các Phật tử thấy rằng cái trí tuệ nó khác thế nào. giống như là ngài ngài Huệ Khả vậy. Nếu mà ngài Huệ Khả đi đến cầu pháp với Lục Tổ thì Lục Tổ nói rằng là tại sao mà nghĩa là ông dám chặt cánh tay ông cầu pháp, ông gì gì vậy? Nó con gì đạo, vì tâm con không an, nó đem cái tâm không an ra đây thì Huệ Khả tìm không thấy, cho nên nói rằng con không tìm thấy tâm con. Thì lúc đó Lục Tổ Huệ Năng nói một câu, ta đã an tâm cho ông rồi. Thì lúc đó Huệ Khả bừng tỉnh ngộ và trở thành tổ thứ hai. Cho nên cái chỗ mà mình gọi là cái vai trò một giữa bừng ngộ của một vị thiền sư, nó khác với vai trò của kiến thức. Cho nên Huệ Khả là một người học giỏi, rất là giỏi, bao nhiêu năm tìm kiếm chỉ là kìm thính của kiến thức không mà thôi. Đó. Rồi đến khi ngộ đây á, là ngộ đây với là ngộ của thực tại cuộc sống, phải trở thành tự tại được trong cuộc sống. Đó, bây giờ cái đó là chúng ta mới hiểu được rằng trong Phật giáo nó có rất nhiều cái câu chuyện ví dụ như vậy. Và một cái ví dụ như các Phật tử thấy rằng khi ngài A Nan vậy, khi ngài A Nan tới xin nước một cái người nghèo, giai cấp nghèo cùng vậy, thì cái người nghèo quá Ấn Độ không dám cho ngài A Nan nước, nói rằng con là cái giai cấp nữa là cái bằng thấp, con là cái người phụ nữ mà lại là cái bằng cái giai cấp hạ tiện, nên không dám cho nước ngài. Thì ngài A Nan nói một câu thôi rằng ta xin nước chứ ta không có xin giai cấp. Đó. Thì các Phật tử mới thấy rằng trong đạo Phật cũng vậy, khi các Phật tử hiểu được rồi, các Phật tử rằng trong đạo Phật cái từ giác ngộ hay là cái từ tuệ này á, là nó đến chỗ tự tại giải thoát, chứ không phải đến chỗ Phật tử là nam là nữ hay là cư sĩ hay là người xuất gia, không có giai cấp trong đó. Vì vậy cho nên khi ông Tuệ Trung Thượng Sĩ là ổng chết rồi á mà người ta khóc, ổng có thể ngồi dậy được, thì các Phật tử muốn trở thành ông Tuệ Trung không? Nếu mà tất cả các Phật tử chúng ta muốn làm ông Tuệ Trung thì các Phật tử chúng ta sẽ học từng bước để đi vào cái vai trò, nghĩa là làm thế nào có thể thấy được cái hạnh phúc của mình, tức là ứng dụng được cái hạnh phúc của mình trong cuộc sống. Bây giờ là cái bài này đó, thầy muốn đúc kết là một điều để các Phật tử là chúng ta đi vào vai trò thực tập giống như ngài Tuệ Trung. Đó, thực tập được cuộc sống. Vì cái vai trò thứ hai mà chúng ta học đó, tức là định, bây giờ qua vấn đề thứ ba là tuệ, tức là tuệ nó liên hệ đến phần quán chiếu. Mà làm thế nào các Phật tử có thể quán chiếu, có nghĩa là giữ được cái niềm vui trong cuộc sống mình mỗi ngày. Bây giờ các Phật tử bắt đầu lại từng bước á, thì có một cái dân tộc các vị biết không, mà họ coi cái thời gian rất là quan trọng, cho nên nghĩa là trẻ con khi mà vừa biết được nhận thức á, họ mới đem trẻ con tới, họ cho trẻ con nhìn mặt trời, xong rồi nói một câu thế này: mặt trời chỉ sống duy nhất có một ngày mà thôi. Các vị nhớ vậy nghe, mặt trời nó chỉ sống duy nhất có một ngày mà thôi, cho nên các con á phải sống thế nào á mà một ngày hôm nay để cho trọn vẹn ngày hôm nay, để cho mặt trời á, những cái gì mà của mặt trời cống hiến cho mình á, nó không có uổng phí đi cái mặt trời cho mình. Giống như bây giờ các Phật tử thấy mặt trời đứng bóng ha, tối mặt trời nó không còn nữa, tức là một ngày đã qua. Nói theo ngôn ngữ của Trung Quốc nên là nhật tân hữu nhật tân, tức là ngày mới mỗi ngày mới. Là làm thế nào mà người Phật tử có thể có tuệ giác, nghĩa là nhận thức được cái vai trò kinh nghiệm sống của mình và tận hưởng được cái niềm hạnh phúc đó, thì người đó có tuệ. Bây giờ thầy giới thiệu một cái pháp tu. Nói là pháp tu nhưng mà đây là một cái phần nhận thức để cho các Phật tử có thể về thực hiện thử. Và nếu mà mình thấy được rồi, các vị mới biết rằng một cái ngày của mình nó rất là có giá trị. Thì như các vị thấy rằng lúc nào mà chúng ta, nghĩa là nếu mà chúng ta có cái niềm vui ở trong cái đầu óc của mình á, mà nếu mà các Phật tử biết giữ nó, biết liên kết với niềm vui khác, trở thành một cái dòng chảy, mình gọi là trong con người của mình nó có những cái niềm vui, mà lúc nào mình giữ được niềm vui đó cả ngày mà trở thành những dòng chảy giống như những dòng sông, đừng cho nó cắt đoạn, là suốt ngày đó các Phật tử có hạnh phúc. Thầy đơn cử ví dụ thôi, bây giờ buổi sáng mà các Phật tử đi tập thể dục mà các Phật tử thấy có niềm vui, thì các Phật tử giữ niềm vui đó làm thế nào để cho tồn tại, nghĩa là cái sự quán chiếu này làm thế nào nó tồn tại trong lòng của mình từ sáng cho tới chiều. À, cũng như là trong gia đình của mình thôi, mà có một người nào đó có niềm vui, chẳng hạn bữa nay mình nghe con mình nó thi đậu, nghĩa là cái bằng tú tài mà cao điểm, tự nhiên mình nghe trong lòng của mình nó có cái gì vui đó, và làm thế nào mà mình giữ được cái niềm vui đó từ sáng cho tới chiều. Thầy nói đơn cử một cái mà các vị nghe giống như tầm thường nhưng mà đó có thật. Chẳng hạn như buổi sáng thầy đi chơi đến tennis thôi, mà nó có một cái gì đó vui đó, là tự nhiên mình ráng mình giữ nó từ sáng tới chiều, là ngày đó là ngày hạnh phúc nhất của mình. Nó rất là đơn giản thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà mình làm không được. Tại sao khi mình làm được, các vị không? Nếu cái niềm vui được bị phá tan là khi có một cái gì hờn giận nó nhảy vô trong lòng của mình. Cho nên sân giận là cái, hờn giận là cái nguy hiểm nhất để nó phá tan, nó cắt đứt những cái niềm vui hạnh phúc của mỗi ngày. Đó là một cái vấn đề. Bây giờ thầy thí dụ các vị mới thấy rằng cái trở ngại mà người ta gọi là cái trở ngại mà ngăn nhất không cho mình được an lạc, không cho mình liên kết cái niềm an lạc, đó là sự hờn giận, sự ganh ghét và sự đố kỵ. Đó, bây giờ người ta mới phân tích trong một cái bài gọi là thế gian này đều có những kỳ quan của tịnh độ. Đó, nếu mà các phật tử nghe lúc nào mà nghe trong kinh tịnh độ, trong kinh nói rằng là tịnh độ có chim hát bằng nhạc, có lá rơi, có lá rụng, nghĩa là tất cả đều là pháp ở trên á, thì các phật tử có niềm vui là các phật tử sẽ thấy ngay cái điều đó là sự thật. Thầy thí dụ nha, các phật tử nghe từ từ ha. Trước nhất á là nếu á mà người ta gọi là sự vui á mà đồng hành á với cái sự nhận ra mọi việc, thì các vị mới thấy rằng á là tất cả thế giới này nó vĩ đại lắm. Từ cây xanh ha, rồi từ tự do ha, rồi từ nữa là nói chung là cuộc sống mình thấy gì nó cũng hay đó, nếu mình nhận được tự do. Nhưng mà nếu mà các phật tử lúc nào mình tức giận á thì tự nhiên cái gì nó xảy đến á, mình than phiền, mình khóc lóc, mình khổ đau á, thì các vị thấy rằng mọi thứ mình có thể từ chối được hết. Chẳng bây giờ mà các phật tử về đó, tự nhiên á mình thấy rằng có ai mua đó hoa hồng á, mà nếu á mà mình ngửi được mùi hoa hồng nó rất là thơm, nhưng mà mình giận quá nên mình không ngửi được mùi hoa hồng. Cũng như là bữa nào á mình về đó mà mình có cái niềm vui đó, thì ở nhà vợ mình hoặc là chồng mình á làm món ăn thì rất là bình thường, mà mình ăn mình cũng thấy ngon nữa. À, tức là do cái niềm vui mà mình giữ đó, nghĩa là nó connect, nó trở thành một dòng chảy, nó không bị ngắt đoạn á, thì tự nhiên nó sẽ rất ăn vui. Mà nếu khi mà mình phiền não, mình giận dữ á, thì ngay lúc đó nó sẽ cắt ngay những cái đó. Mà nó cắt gì phải không? Nó cắt những cái mà các Phật tử không có thể tưởng tượng được đâu. Chẳng hạn bây giờ mình thấy rằng lúc mình đi mình thấy cái cờ nó rủ, mà mình trở về mình thấy gió thổi cờ phất phới, đó là một niềm vui mà mình không nhận được. Nếu mình có trong lòng mình giận dữ là không nhận được. Cho nên khi mình bực bội về là mình cái gì mình cũng bực bội, mình thấy không có gì hay cả. Nhưng mà nếu mà lúc nào mà trong lòng các Phật tử thật là an tịnh, các vị không? Nếu mà mình vô mình đi một cái toilet thôi, thầy thí dụ mình đi một cái toilet thôi, mà tự nhiên mình dòm thấy cái toilet nó sạch, ai dọn sạch sẽ tự nhiên vậy. Nhiều khi Phật tử nó dọn trong phòng, nó dọn trong cái toilet, thầy dòm thấy cái toilet nó sạch sẽ, tự nhiên người mình nó khỏe gì đâu. Nó là một cái hạnh phúc. Mà nếu mà cái gì đó mà nó giận dữ, nó khởi lên trong lòng của mình á, là mình ngồi trong cái toilet là bao nhiêu phiền não nó cũng dồn ra hết trơn. Có nghĩa là khi con người mình á, nó bị một cái ô nhiễm của tâm thức rồi đó, thì tất cả nó đều hiện ra khổ đau. Nhưng mà khi cái tịnh độ này có hạnh phúc là các vị không? Có một cái hạnh phúc rất nhỏ mà nếu mà buổi sáng các vị ra ngồi phạt á, mà các vị thấy như là trời ơi, chim nó hót, nó nói chuyện với nhau. Rồi nó nói chuyện với nhau mà mình nghe được tiếng hót của nó, mình nghe được giống như nói chuyện, nó vui lắm. Mà ở đây lâu lâu các vị thấy coi con mèo mà nó quánh lộn con chim nữa, nó cũng là một cái chuyện đó. Mình ngồi mình coi tự nhiên mình thấy tất cả không có chi phối bởi cái phiền não tâm á, thì tự nhiên đều là hạnh phúc cả. Đến nỗi mà thầy với mấy thiện nam đi đánh tennis mà các vị biết không, có bữa đánh dở quá nghe chim nó kêu dở khẹt, chim nó kêu vậy đó. Mình nghe được chim kêu vậy đó, chứ không phải là không đâu. Cho nên trong kinh tịnh độ á, trong kinh nói rằng khi các Phật tử thanh tịnh tâm thì nghe tất cả chim hót đều thành tiếng pháp hết. À, bữa nào mình vui mình nghe trời ơi, bữa nay chim làm gì nó vui á, nó kêu nó chào mừng mình hay sao. Rồi bữa nào mà các vị có là đi ra ngoài biển cũng vậy đó, các vị thấy nữa là nếu mà mình vô trong bạc thì mình thấy chim non nó ríu rót, nó kêu này kia. Nhưng mà nếu mà trong lòng mình có gì giận là nó từ chối chị nó liền, từ chối liền. Chim kêu hay mà mình không thấy hay nữa, tại vì nó bực bội quá cho nên cái mặt mình nó quẹo đeo à, nó quạo dòm ai mình cũng bực bội trơn, thì làm sao mình thấy được cái hạnh phúc của con chim được. Mình chỉ thấy được hạnh phúc con chim nó đang hót khi nào mình có niềm vui giống với nó. Đó, thì lúc đó mình mới có tự tại được cuộc sống. Rồi bây giờ ví dụ thầy nói rằng nếu mà các Phật tử mình, nếu mình có giận là mình không thể phân tích được ngọn gió nó mát thổi đến cho mình. Đó. Bữa nào mà chiều mát các vị đi ở phía sau chùa thôi, hay là các vị ngồi ở một cái bờ ngay cả cái nhà của mình á, mà mình ra ngồi mà nghe một cái gió mát nó tới đó, tự nhiên con mình nghe người nó hạnh phúc dễ sợ lắm. Thì chính lúc đó là cái niềm an lạc đến cho mình. Mà mỗi ngày mà các Phật tử nhớ làm sao mà giữ cái niềm an lạc đó, có nghĩa là ta gọi là cái quán á, mà kiếp để là giữ cái tâm của mình mà nó đừng cho nó bị là phân tán trong một ngày đó, là hạnh phúc nó sẽ kéo dài. Cho nên á, hạnh phúc á, là nó sẽ đồng nghĩa với thời gian. Lúc nào á, mà nếu mà các Phật tử giữ nó được nhiều là hạnh phúc nhiều. Mà để cho hờn giận, để cho gì mình nung nấu, nó sẽ ngăn chặn liền, nó sẽ cắt đứt liền. Thì tự nhiên mình thấy mình bất mãn. Cho nên khi mình bất mãn rồi, các vị thấy cái chuyện gì cũng bất mãn hết trơn. Cái gì cũng làm cho mình bất mãn. Người ta nói một câu cũng bất mãn, người ta làm cái gì mình bất mãn. Mà thấy cái tướng người ta đi cũng bất mãn nữa. Mà thấy người ta chải cái đầu tóc, nó trời cái đầu tóc người ta đẹp, cái đầu tóc gì như trái chôm chôm nha. không? Rồi hả, người ta tóc dài, nó tóc gì dài giống như cái chỗ trà vậy. Tại sao vậy? Tại vì mình đã bất mãn. Mà nếu khi nào mà tự nhiên mình thấy vui, nó trời ơi sao thấy cái mặt sao đẹp quá. Tự nhiên vậy. Tại vì sao mình không? Là lúc đó cái mình gọi là cái tâm quan hỷ của mình nó được nuôi dưỡng từ sáng tới chiều. Cho nên ngày xưa thầy học thiền, người ta dạy thầy câu: tối ở Việt Nam treo mùng viết chữ cười cho nó, cứ nằm dòm bên cười, cười mỉm cười mỉm cười, ngủ cũng vẫn mỉm cười, thức dậy dòm lên thấy chữ cười, suốt ngày đó mình gặp ai mình cũng cười 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 cười. Mà mình tập như vậy á, mình giữ cho cái khuôn mặt của mình vậy từ sáng tới chiều. Nếu khuôn mặt giữ được, đem vào trong tâm mình giữ được cái niềm vui đó, người ta gọi là cái bằng bảo vệ được cái hạnh phúc của mình suốt một ngày. Bởi vì một ngày á là buổi sáng mặt trời lên, chiều mặt trời xuống, mặt trời chỉ sống được có một ngày mà thôi chứ không có sống nhiều. Cho nên hạnh phúc nó ngắn ngủi giống như một ngày vậy. Mà một ngày mà mình giữ được nhiều hạnh phúc chừng nào với mình, với mọi người, với vợ con á, thì đó là mình tự tại trong cuộc sống. Nếu mình không có tự tại được, tức là thầy nói rằng nếu mà các Phật tử không tìm được cái điểm đó rồi đó, thì các vị biết là khổ đau đến mình. Trong kinh kể chuyện là nói có một người đó, nghĩa là bị nghĩa là năm thằng ăn cướp nó rượt chạy, chạy rồi cái ông té, té xuống dưới hố, té xuống dưới cái giếng là sâu thâm thẳm vậy, cái ông đeo toàn đen được một cái sợi dây nho, các vị không? Ông đeo được sợi dây nho vậy nè, ông sợi dây nho ông đeo được mừng quá, nhờ mình sống được là đeo sợi dây nho. Nhưng mà dòm lên ở trên thì có hai con chuột đen, con chuột trắng nó cắn, nó thi đua, nó cắn sợi dây nho, nghĩa là từ từ sợi nho nó bắt đầu nó giãn lần là có thể rớt không biết lúc nào. Nhưng mà dòm xuống dưới thì thâm thẳm, ở dưới thâm thẳm lại còn có rắn độc nữa, ở trên thì nghĩa là có hổ hoặc là có nghĩa là mấy thằng cướp nó đứng nó đợi mình trên nữa. Nghĩa là ở dưới cũng chết, ở trên cũng chết, mà ở giữa toàn ten thì có mấy con chuột nó đang cắn sợi dây nho mình đang đeo. Nhưng mà quay qua bên, bên cạnh các vị không? Thấy trời trái nho nó chín đâu mà ngon quá, nên thò tay lượm trái nho để vô miệng, nghe nó ngọt ngào làm sao. Hạnh phúc nó cũng những cái gì xung quanh mình nó rất là ngắn ngủi. Con chuột trắng, con chuột đen để biểu tượng cho Quan Âm thấm thoát ngày tháng thoi đưa đó, mới đó đầu năm, bây giờ đến cuối năm rồi, chuẩn bị hết holiday này rồi, chuẩn bị đi cài tiếp, ai cũng tính dễ chân. Nhưng mà làm thế nào mà thò tay kế cạnh mình có thể nắm được chiên nho mà để vô mà nghe nó ngọt liệm con người mình. Lúc đó mình quên hết cả con chuột trắng, chuột đen, quên hết cả ở dưới là cái bằng rắn, mà quên hết cả ở trên là ăn cướp, kệ nó. Bởi vì sao? Hạnh phúc chỉ có tồn tại và thực sự khi nào mình biết cảm nhận. Đó. Thì trong cái bài này đó, chúng ta sẽ hiểu được rằng cái trí tuệ cũng giống vậy. Cho nên lúc á mà các vị biết á, khi nào mà một cái ngày đó mà mình các Phật tử tự mình làm mình nghiêm trang quá, mình gọi là cái bằng serious đó, tức là mình nghiêm trọng quá độ đó, là mình thức dậy á, rồi ngày mặt trời rất là êm ả, nhưng mà rồi mình bước ra ngoài đó, mình nghĩa là mở cánh cửa cũng vậy, hay là nghĩa là mình đóng cửa cũng vậy, hay là mình bước ra bước vô vậy, giống như mình giữ, có nhiều bữa mấy Phật tử nghĩa là tập tu á, làm nghĩa là rất là nghiêm trang, làm rất là dữ dội, coi như mặc áo là chỉnh tề, đi ra nhẹ nhàng cẩn thận lắng nghe này kia, nếu giống như là cái bằng ở trong cảnh đó. Mà các vị biết không, các vị làm suốt một ngày rồi á, thả ra rồi á, trời ơi nó rã rời còn hơn bị tra tấn nữa. Cái ngày đầu tiên mà cái khóa tu mà bác Quan ta tập ở đây rồi, anh Thiện Tâm rồi về nói rằng là chỉ một ngày một đêm đâu qua, hôm sau nói rằng cái bằng về rồi nằm gọi điện thoại nói hết rồi hả, hết hơi rồi, rã rời hết trơn rồi. Tại vì tự mình nó, tự vì mình ép mình nó, tức là căng độ ra, tức là một ngày đó mà mình giữ cái tinh thần của mình vậy đó. Hình ảnh đi tới đi lui, ăn cũng vậy, ăn phải ăn từ từ, rồi sợ người ta nói mình sao mà tu mình này kia, nên ráng cái gì cũng vậy, gò bó con người của mình, kể cả mở cửa, kể cả đi ra đi vô, kể cả mặc quần áo. Cho nên chính chỗ đó là tự mình coi như là cái bằng cái khi mà mình gọi là cái nghiêm trọng quá đó, sẽ làm cho con người của mình không còn tự do và không còn hạnh phúc đó. Cho nên ngay cả một việc tu mà mình hiểu sai lầm của nó sẽ làm cho mình khổ đau, các vị thấy không? Rồi xong rồi thả ngày nó trời ơi thiệt á, về nhà giống như tôi mới thoát ra khỏi tù vậy. Tôi quá quan trai mà mới bước ra cái nhà nó trời ơi, xe chạy về lẹ lên, về tắm rửa đã quá, y như ở tù mới ra vậy. Hạnh phúc gì đâu. Cho nên nếu một khóa tu mà đào luyện mình trở thành ở tù thì mình tu làm cái gì? Cho nên chính vì vậy mà thầy không có tiếp tục làm những cái chuyện đó vậy, là tại vì thầy sợ các Phật tử cảm giác mình ở tù. Bữa nào nói à, chủ nhật chuẩn bị tu quan trai, nó trời ơi thôi thầy đừng kêu con nữa, ở tù một ngày sợ rồi, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại nữa. Phải vậy không? Nếu mà lúc nào mà các vị tu cứ rất thoải mái. Cho nên thật sự á, mà nếu mà tu được gần biển á, chiều dẫn ra biển, ngắm biển, nghe gió, nghe mây, nhìn mây rồi nghe gió, rồi nghe chim, nghe cá nói chuyện, rồi các Phật tử mới biết rằng những kỳ quan tịnh độ ở tại thế gian này. Nếu mà chúng ta không có được những cái đó rồi, các vị mới thấy rằng là thế gian này nó là thế nào. Cho nên người ta cứ tưởng rằng tu để giải thoát, ai ràng buộc mình, ai trói buộc mình. Cho nên chữ quan trọng nhất của đạo Phật là giải thoát và giác ngộ. Nhưng mà người ta sẽ hỏi lại mình rằng ai trói buộc mình? Chỉ có con người của mình trói buộc mình thôi. Cho nên mình đưa ra mọi thứ hình thức trơn á, phải dày mới được đó. Tôi nói thậm chí tất cả những cái gì là mọi thứ hình thức nào cũng trói buộc mình cả. Mình đặt ra mình phải mặc như vậy, phải ăn như vậy, phải nói như vậy mới đúng, rồi tự mình khổ đau trong chỗ đó. Cho nên người ta nói rằng là mọi sự trói buộc này, các vị tổ họ thiền tông họ hỏi một câu thẳng vào chỗ đó. Cho nên hỏi rằng khi nghĩa là quỳ xuống hỏi là thưa tổ, chỉ con đường giải thoát, hỏi rằng ai trói buộc ông mà ông xin giải thoát. Rồi nếu mà Huệ Khả hỏi ngài, nghĩa là hỏi ngài Lục Tổ Huệ Năng, nghĩa là thưa ngài, nghĩa là làm thế nào để là được, nghĩa là hỏi ngài Đạt Ma, hỏi thế nào làm cho con được an tâm, thì tổ nói rằng là đem tâm ra đây an ta an cho. Tức là những câu nói rất là trực diện để cho các Phật tử chúng ta cảm nhận rằng cái trí tuệ là cái nghĩa là kinh nghiệm của sự sống, nhận thức được cuộc sống và vượt qua những cái quá trình mà gọi là cái bằng bám víu thủ chấp của mình, thì đó đúng là tự tại. Cho nên nói vậy rồi các Phật tử thấy rằng mình không có tối thui. Ở đây các Phật tử người nào cũng có tuệ cả. Người nào mà cảm nhận được cuộc sống có giá trị, người nào cảm thấy được hạnh phúc cuộc sống của ngày tháng và của lúc mình học Phật được, lúc mình hiểu được Đức Phật, hiểu được đạo Phật và sống với đạo Phật, là lúc đó Phật tử đều có tuệ. Chứ Phật tử đừng có suy nghĩ rằng nó chỉ có thầy có tuệ tại vì thầy giảng kinh rồi thầy học nhiều này kia. Tất cả mọi kiến thức mà chấp tụ kiến thức, chấp tụ danh tự, tất cả đều làm cho mình phải khổ đau cả. Đó. Cho nên càng cố chấp, càng thủ, càng tưởng rằng mình tu hành tinh tấn chừng nào thì chính những chỗ đó làm mình phải khổ đau chừng này. Cho nên như thầy nói nãy các vị thấy không? Nếu mà là mở một cánh cửa rồi uống trà một cách kim trang, nghĩa là làm uống trà cũng vậy, uống trà thì uống trà, mà uống trà cũng phải làm nghĩa là một cách gì đó cho nó nghĩa là trở thành nghĩa là cái bằng đạo mạo đức hạnh, thì ngay lúc đó mình đã khổ đau quá. Cho nên khi thiền á gọi là bình thường tâm tức là đạo, thì có nhiều vị hỏi bình thường tâm là gì? Đói thì ăn, khát thì uống, mệt làm gì? Ngủ, phải không? Đâu có gì nữa đâu. Đó gọi là bình thường tâm là đạo. Muốn nói đến một cái chỗ nghĩa là người ta đừng có sử dụng những cái danh từ đạo mà o ép và bóp méo những sự thật hạnh phúc của mình đang có. Đây là những cái bài mà các vị biết rằng rất là quan trọng. Cái kiến thức Phật học đó, nó rất là tốt để cho giúp đỡ cái nhận thức của mình một cách chính xác về con đường của đạo đức. Nhưng mà vai trò đưa nó để trở thành thực hiện được thì các vị thấy rằng nó ở ngay trong đời sống mình. Cho nên thầy nói nếu buổi sáng các Phật tử thức dậy xong rồi giữa vợ chồng với con cái mình có một cái gì vui mình nói cho nghe. Nói cho nghe xong rồi đó là vợ chồng cha mẹ con cái gì ráng giữ niềm vui đó, tức là gọi là liên kết niềm vui đó một cách trở thành một dòng chảy. Giống như mà trở thành một dòng chảy đừng cho nó ngắn đoạn. Mà cái mà nó gián đoạn, cái mà làm cho gián đoạn chỉ có hai lý do thôi. Thứ nhất là tham sân, tức là cái bằng bực bội. Đó. Cho nên khi mà các vị biết không, người ta nói nghĩa là vợ chồng mà thương yêu nhau rồi đó, thầy nói thiệt là nấu ăn rất là bình thường, cơm nước tương thấy cũng ngon nữa. Mà nếu mà đã mất hạnh phúc rồi đó hả, là bây giờ dọn dù cho cái tên nói rằng là mình coi trong phim mình thấy mà dọn mâm cao cổ đầy, nói chuyện vài ba cái xong đổ một cái ào, ăn giống như là ăn sỏi ăn đá vậy, bực bội lắm là khi mình có bực bội là không có gì ngon đâu. Cho nên thầy nói rằng đệ tử thầy mà nó thương thầy là khi nào nó vui, chứ bây giờ mà nó làm cho thầy cho ngon, nó cúng cho thầy, thầy ăn cái nó thiệt là thấy nó nấu cho mình mà nó dồn cả sân là hận là phiền là muộn trong này rồi, mình ăn còn gì nó đâu ngon. Cho nên đồ này nó ăn chay thì nó ăn mặn tại nó làm cho mình não loạn lòng mình rồi đó. Tao thì các Phật tử cứ nhìn cho nó, nếu mà mình có cha có mẹ có vợ chồng vậy, mình nói mình thương vợ thương chồng thương này kia, nhưng mà đều mình đem lại là những cái gì bất bình làm cho người ta không hạnh phúc nữa, thì ngay lúc đó mình nhìn gì cũng hay hết. Nhưng mà nếu mình đã giữ được cái niềm an lạc từ sáng tới chiều, nữa là từ cái định đó mình đưa ra cái tuệ, nữa là quán chiếu mà giữ nó trong lòng trở thành một dòng chảy, thì các vị mới thấy rằng thế gian này có rất nhiều kỳ quan của tịnh độ. Đó, nghe tiếng chim hót cũng thấy hay, tự nhiên chiều có một dòng gió mát cũng thấy hay. Đó, nghe tiếng lá rụng cũng hay nữa. Mà nghĩa là nhiều khi có nhiều người mà vui vẻ chiều chiều nghe vợ mình ca thấy còn hay hơn ca sĩ nữa, có gì đâu, bình thường thôi. Giống người ta nói rằng khi mà tình yêu nó đẹp á là các vị thấy cái gì nó cũng đẹp hết trơn. Đó. Mà nếu mà chỉ cần có một chút nữa là sân hận, có một chút nữa là phụ nữ mà ăn quá nhiều giấm chua thì cái gì cũng chua hết. Gì nói vậy là đàn ông cũng vậy, làm ơn ít ăn ngọt chút, ăn ngọt tiểu đường. Đó, nguy hiểm. Chứ không phải nói vậy rồi phụ nữ ăn nhiều chua rồi nói đàn ông không có gì, đàn ông cũng có, nên đừng ăn ngọt nhiều. Nếu đàn ông không ăn ngọt nhiều, phụ nữ đừng ăn giấm chua nhiều, thì thế gian này trở thành bình đẳng. Đó. Thì trước khi chấm dứt, chúng ta sẽ đọc một bài thơ, sẽ liên hệ chuyện này lần trước nói các Phật tử nghe nhớ gì không? Bài thơ về chuyện tình đôi dép. À. Thầy đọc các Phật tử nghe, bài thơ này sẽ liên kết giống như những gì nãy giờ chúng ta học. Đó. Khi chúng ta có hạnh phúc, khi chúng ta bình an thì chúng ta thấy cái gì cũng dễ thương hết và cái gì cũng có tình yêu trong đó, tình cảm đó. Cho nên ông này là ông Nguyễn Trung Kiên mà anh Long gửi cho thầy, thầy đọc các Phật tử nghe. À, thầy mà đọc thôi là các Phật tử tự nhiên cái mình thấy nó hay à. Thì thầy cũng nghĩ rằng mình cũng nên học về chuyện tình của đôi dép. Giống như thầy nói rằng hồi xưa có nhiều Phật tử hỏi thầy, sư phụ thầy ai, thầy nói sư phụ thầy có tủ lạnh vậy. Tủ lạnh là mình phiền não, bây giờ lấy nó học không phiền não nữa. Nó là sư phụ mình á. Bây giờ chúng ta nói về chuyện tình của đôi dép. Rồi hôm đó thầy có đưa cho vợ của anh Thiện Ân. Bây giờ thầy đọc các Phật tử nghe ha. Bài thơ đầu anh viết tặng em là bài thơ anh viết về đôi dép. Nghe nó quê quá phải không các vị không? Nhưng mà bài thơ rất là hay. Đó. Tặng cái gì không tặng nhưng mà nói về đôi dép thì các vị mới thấy cái ý nghĩa của nó. Khi nỗi nhớ trong lòng da diết, những vật tầm thường cũng viết thành thơ. Tức là khi mà các Phật tử đã giữ được trong lòng những cái gì đẹp, những cái gì dễ thương, tức là những gì hạnh phúc suốt ngày, thì các Phật tử nhìn cái gì cũng đẹp cả. Cho nên nếu mình giữ được cái mà tự tại, an lạc trong lòng từ sáng cho tới chiều, mình ráng giữ cái niềm vui đừng cho nó đứt đoạn, thì các Phật tử thấy hạnh phúc trong thế giới này. Và ngay khi mình thấy hạnh phúc mình thấy tự tại. Không ai ràng buộc, mình thấy tự nhiên thấy đời tôi thấy hạnh phúc quá, một ngày thấy có giá trị quá. Đây là câu nói đầu tiên mà nãy giờ chúng ta học. Khi nỗi nhớ trong lòng da diết, những vật tầm thường cũng viết thành thơ. Hai chiếc dép kia gặp gỡ từ bao giờ, có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước. Các bạn thấy dễ sợ không? Hai chiếc dép nó đâu có nói chuyện yêu gì đâu. Nó không có chuyện yêu thương gì đâu. Nhưng mà hai chiếc dép kia gặp gỡ từ bao giờ, có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước. Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau. Với dép đi đâu mà đi đâu cũng đi hết, lậu rừng cũng đi mà lên trên thảm cũng đi. Đó. Rồi cùng bước cùng mòn, không kẻ thấp người cao, cùng chia sẻ sức người chà đạp, dẫu dinh nhục không đi cùng người khác, số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia. Trời ơi các vị thấy hay không? Không thể tưởng tượng được. Có nghĩa là vinh nhục chuyện gì cũng chịu hết trơn, thậm chí có nghĩa là cỡ nào cũng không đi người khác đi sao được. Chẳng lẽ đi có ai đây mà đi một chiếc dép không? Có một người đi một chiếc dép có gì biết ai không? Tổ Đạt Ma giao một chiếc dép thôi. Đó. Còn lại người bình thường như mình giống hệt với nhau. Thành ra ông nói cái câu nói này rất là hay. Dẫu dinh nhục không đi cùng người khác, số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia. Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễn. Đây là một câu nói không thể tưởng tượng được. Cho nên các vị phải học mấy ngày mới được. Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng. Giống nhau lắm, nhưng người đi sẽ biết hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu. Cho nên bây giờ các Phật tử có đổi gì nữa người ta biết liền. À, cho nên đó, các vị nhớ là vợ chồng cũng vậy. À, có chua thì chua vừa vừa thôi. Ngọt cũng phải biết là ham ngọt ít thôi. Để chứ vậy, để hai chiếc đồng với nhau, nếu lỡ có thay thế rồi là người ta sẽ biết không còn ngon lành gì nữa hết á. Và mới tiếp à. Cũng như mình trong những phút vắng nhau, bước hụt hẳn cứ nghiêng về một phía. Dẫu bên cạnh đã có người thay thế, mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh. Nên là đây người ta nói như thơ tình, nhưng mà thật ra cuộc sống là như vậy. Cuộc sống mà nếu người nào hiểu được như vậy là người đó có thể có những hạnh phúc. Cũng như mình trong những phút vắng nhau, bước hụt hẳn cứ nghiêng về một phía. Dẫu bên cạnh đã có người thay thế, mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh. Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành, chẳng thề nguyền mà không hề giả dối, chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội, lối đi nào cũng có mặt cả đôi. Cho nên thầy nói các Phật tử phải học chuyện tình đôi dép. Cho nên người ta mình hứa hẹn đủ thứ, thương nhau suốt đời, gọi là anh chết tôi chết theo, đời anh không có tôi là đời tôi không có anh là giống như sa mạc này kia. Nhưng mà người kia đi rồi người này cười hì hì tiếp tục. Đó, thấy không? Cho nên chuyện tình đôi dép là nó trung thành cỡ đó. Mà mình không trung thành được là mình thua đôi dép rồi. Mình chê đôi dép, nhưng mà các vị cứ coi đôi dép. Người ta nói đó, đôi dép vô tư nhưng mà khắng khít bước song hành, chẳng thề nguyền mà không hề giả dối, chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội, lối đi nào cũng có mặt cả đôi. Rồi tiếp tục. Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời, dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái, dù bên phải bên trái, dù đàn ông đàn bà, dù cao dù thấp, dù không cần thiết, nhưng mà dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái, nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại, gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung, hai mảnh đời thầm lặng bước song song sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc, chỉ còn một là không còn gì hết nếu không tìm được chiếc thứ hai kia. Hết rồi. Bài thơ quá hay. Bài thơ phải nói là bài thơ nghe là anh ấy gửi cho thầy là thấy bài thơ được quá hay đi. Thầy nói cho Phật tử biết rằng chuyện tình đôi dép mà các Phật tử phải học được giống như đôi dép vậy. Phải không? Mình phải học được giống như đôi dép vậy, tức là hai mảnh đời thầm lặng bước song song sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc. Chỉ một chiếc là không còn gì hết nếu không tìm được chiếc thứ hai kia. Cho nên nếu mà mình, nếu mà các Phật tử muốn tìm được hạnh phúc thì mình phải biết làm thế nào để cho những cái gì nó liên kết được với nhau. Cái gì mà chúng ta tồn tại được, cái gì mà không qua lời hứa hẹn, cái gì không ra chót lưỡi đầu môi nhưng mà thật sự hiểu biết, thật sự luôn luôn đi bên cạnh, thật sự chia sẻ thì các Phật tử thấy có giá trị cuộc đời. Cho nên đôi dép chỉ tồn tại khi nào nó là song đôi, nếu nó bước đi một chiếc là nó trở thành không có ý nghĩa. Đó. Cũng giống vậy, nếu cuộc sống của mình á, là mình phải nương người này, nương người kia, phải thương yêu người này, thương yêu người kia để bảo vệ cái bước song hành của mình. Nhưng mình cứ tưởng rằng chỉ có một mình đơn độc, chỉ có một mình là có thể tồn tại được là mình sai lầm. Bởi vì nếu có thay một người khác nữa, mình sẽ trở thành người gì? Trở thành người nữa là chênh lệch với nhau. Hay nói một cách khác, nghĩa là dẫu bên cạnh đã có người thay thế mà trong lòng nỗi nhớ cái chênh bên, nó không còn giống nhau nữa. Hay là nếu mà mình thay một đôi nữa thì người ta sẽ nói là nó gập ghềnh ngay. Bởi vì sao? Bởi vì nó không phải là một đôi, mặc dù là một chiếc trái, một chiếc mặt. Cho nên ông Nguyễn Trung Kiên này làm bài này, thầy nghĩ rằng quá hay. Quá hay ở một chỗ là ông nói rằng khi nỗi nhớ trong lòng da diết thì những vật tầm thường cũng viết thành thơ. Tức là cái gì đó mà mình có yêu thương, cái gì đó mà mình có đẹp đẽ thì mình thấy cái gì cũng có hạnh phúc cả. Cho nên nếu mà mình đi về không có gì trơn á, mà cái người vợ mình ở nhà họ chỉ cần nấu nữa là họ nấu một chén chè, họ để một viên thôi mà mình cũng cảm thấy hạnh phúc nữa. Đó. Tại vì mình đi dù xa người này cũng còn nhớ tới mình. Họ sửa lại đôi dép để ngay ở trước cửa để mình về mình có mang. À, họ nghĩa là máng cái quần xà lỏn ở trong cái phòng tắm để mình về mình có tắm, là tự nhiên mình thấy là hạnh phúc quá rồi. Nhưng mà nếu mình không thấy được chỗ đó, khi mà trong lòng mình bực bội, mình về mình thấy cái quần xà lỏn món trong phòng mình cũng bực bội nữa, thì đó là tại sao vậy? Tại vì lúc nào mà ghen tức, lúc nào mà hận thù, lúc nào mà bực bội trong lòng mình là mọi thứ mình nhìn trở thành bất tịnh. Thì cái chỗ mà người ta nói rằng thế gian này có rất nhiều kỳ quan của tịnh độ, thầy muốn các Phật tử đều nhận được điều đó. Nếu mà chúng ta chia sẻ được ý nghĩa đó thì chúng ta thấy rằng năm này nó sắp hết rồi, nhưng mà các vị biết mỗi một năm nó đều có giá trị của một năm, và mình có hạnh phúc một năm nhiều chừng nào á thì tự tại được nhiều chừng ấy. Và đó là lý do tại sao chúng ta học Phật. Chúng ta học Phật để chúng ta tìm được hạnh phúc, để chúng ta tìm được tự tại ngay trong cuộc sống hôm nay, chứ chúng ta không có chờ đợi ngày mai. Chúng ta không chờ đợi rằng một người đã chết đi rồi người lại mới tìm lại hạnh phúc. Cũng giống như nói rằng là tại vì tôi bây giờ tôi đi chùa khó lắm, cho nên là phải đợi ông xã tôi, chắc ông chết rồi tôi muốn khỏe, tôi tự do. Có nhiều người nói vậy tội nghiệp quá. Có nhiều người còn dám nói một câu vậy, nói tại vì bây giờ con khó lắm thầy ơi, đi không được đâu, ông cằn nhằn ông này ông kia, người ta phải đợi ông còn mang đi rồi con mới tự do. Cái tội nghiệp quá các vị không? Thấy nói một câu nói nó thấy phủ phàng, nói một câu nói nó hoàn toàn không còn đạo Phật. Nói một câu nói hoàn toàn phi nhân bản, làm sao còn đạo Phật được? Mình phải làm sao mà mình hóa giải được cuộc sống giữa mình với vợ chồng mình, và làm sao đưa được cái đạo Phật đi vào trong cuộc sống chứ. Và làm thế nào để mình thấy được hạnh phúc của từng phút giây ngắn ngủi ở với nhau chứ. Bây giờ mình đợi người kia đi rồi là mình đi, bây giờ người ta có thay mình một chiếc khác nữa thì không còn có giá trị nữa. Giống như cái chuyện tình của đôi dép vậy. Cho nên nếu lúc nào mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng, giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu. Các vị phải học được điều mới thấy được cái giá trị của đạo Phật, mới thấy được cái tinh thần trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Trí tuệ là tự tại, là giải thoát. Chỉ có một định nghĩa đó mà thôi. Không phải là kiến thức, không phải là học vấn, không phải là mảnh bằng, mà đó là cuộc sống của tự tại, là an nhiên, là nghe được niềm vui của gió, của tiếng chim kêu, của dòng suối chảy, và kể cả những cái cơn mát đem cho mình đều có cảm thấy hạnh phúc. Chia sẻ được hạnh phúc đó với vợ, với con, với chồng, là người đó có được tự tại trong cuộc sống. Thôi bây giờ nóng rồi, để uống miếng nước đã. Thầy uống nước Phật tử nghe đã khác không? hả? Thôi hãy không nghe, không nghe đã khác thì mỗi người phải tự uống. Bây giờ chúng ta dừng lại ở đây, rồi các Phật tử sẽ nghỉ một chút rồi mình sẽ ăn buổi trưa. Bữa trưa hôm nay đó thì có cái bàn nấu rất là ngon, các vị biết gì không? Làm 8 tiếng đồng hồ mới đổ được bánh bèo, các vị biết không? Đổ bánh bèo 8 tiếng cái lưng cong luôn đó. Là đủ biết là những người làm cho thức ăn mình rất là cống hiến. Rồi có nhiều Phật tử nữa là cái như là phải làm nữa là bánh hỏi, là phải làm 4-5 tiếng đồng hồ mới làm xong bánh hỏi để các Phật tử ăn. Thành ra chúng ta mới thấy rằng hạnh phúc của chúng ta là hạnh phúc của người khác. Mà nếu mà các Phật tử ăn nhiều thì người ta cảm thấy hạnh phúc, chứ nếu Phật tử không ăn thì người ta còn khổ đau hơn nữa. Thấy không? Cho nên mình phải chia sẻ được những vấn đề mà các Phật tử mới thấy rằng cái sự nữa là đổ công, cái sự dồn sức cho người khác cũng là hạnh phúc của mình. Ngược lại cái sự nữa là cảm nhận được hạnh phúc đó, thương yêu và hiểu biết, chia sẻ điều đó cũng là hạnh phúc của người khác. Nếu mà làm xong không ai ăn thì khổ đau lắm. Nhưng mà làm mà bực bội, làm mà sân si, làm mà tức giận thì cũng là khổ đau cho người phải ăn. Bởi vì họ khổ đau họ mới ăn cái đó. Họ ăn rồi giống như họ mang những cái đồ nặng, như họ mang chất độc cho người thì tội nghiệp cho họ. Phải không? Nhưng mà bữa nay các Phật tử sẽ ăn, nghĩa là vừa bánh bèo mà vừa bánh hỏi. Cho nên vừa bèo vừa hỏi, cái nào cũng ngon cả. Thì thôi để dừng lại đây. Hồi nãy có anh Ngâu không? Muốn dành một vài phút để nói với lại báo cáo những cái thành quả gì đó, thì các Phật tử cũng hoan hỷ, ngồi thêm một chút nữa rồi ăn. Nếu nó đói thêm chút thì ăn sẽ ngon hơn. Quá. Xin lỗi các Phật tử, bây giờ có thể hồi hướng rồi chúng ta.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.